thiên tình xa của trường gia thắng cô đồng gần hạnh xa phê khi đêm gần bạn có một vị sáng cô thắng nào mang chiếu giữa các tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành về thế tôn ngự bóng rồi đứng một bên cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lành cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy trong thân vui kẻ thân cần bất trí hiền đúng nhường lòng tôn đức là phúc lành cao thượng ở trụ sơ tên đó công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tạo nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng nếu không bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên thuộc mạnh vì không nói lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm án cử chế không say xưa xin cần công thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời tấn công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân thấy được an toàn là phúc lành cao
con Lăng Nhàn Nguyệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 phật lịch 2555, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm phần thiện tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Kính mời Sức Vô Thường đọc kinh lễ Tam Bảo.
Cảm ơn Sức Lăng Già Nguyệt. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai, bậc ấn cúng, chánh chứng tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thiết, chức thực thiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng niệm, hữu năng hướng thượng, trí rã, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng tăng đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại. hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho mọi niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đà vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ: Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Nam mô Bố Tha Dạ.
Nam mô Bố Tha Dạ. Sa thứ lành thay, kính mừng thức vô thượng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Di Đàm ngày 12 tháng 6 2011, phần thiện tiếp theo, phần tâm thiện vô sắc giới. Chúng con cung thỉnh để đức pháp tân từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp Phật tăng chúng, kính đảnh lễ đại đức Phật đăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rừng. Con đã lễ đức Phật kính. Hôm nay đó, hôm qua đó là chúng ta học về cái tâm thiện sắc giới, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học qua cái tâm thiện vô sắc. Thì như chúng ta quý vị biết đó là cái tâm thiện sắc giới là dựa vào sắc, tức là những cái gì mà tu thiền á, dựa vào các đề mục có sắc để mà tu tập. Trong đó đề mục tùy niệm, hay là đề mục hư không ánh sáng, hay hoặc là đề mục bất tịnh, vân vân, là những cái đề mục mà nó liên quan đến cái gì mà nó có sắc, cũng như là nó mang đến cái quả để tái sanh ở cõi sắc. Còn riêng với cái tâm thiện vô sắc á, thì ở đây á, dựa vào cái khái niệm với một cái thật sự ra thì bốn cái lãnh vực của bốn phạm trù của bốn cái tâm thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi 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 tưởng xứ đó, thì thật sự ra dựa vào cái khái niệm trừu tượng. Một người mà tu về cái đề mục hư không á, là thấy rõ, cũng như là niệm về hư không thấy rõ. Nhưng mà đối với một người mà tu ở trong cái đề mục vô sắc á, là cái khái niệm nghĩ về cái sự hư không không cùng tận, hư không không cùng tận, hoặc là cái tâm của mình á, tức là cái tưởng của mình nó không cùng tận, không cùng tận. Và cứ mỗi một cái lĩnh vực như vậy đó, mỗi một cái tâm thiền, ví dụ như tâm thiền không vô biên xứ là một bậc, một sự tu tập để rồi hoàn thiện của cái phần vô sắc. Như vậy thì một cái lĩnh vực thiền thứ hai, tức là không vô biên, thức vô biên xứ, thì nó lại là vi tế hơn một chút nữa, vi tế hơn một chút nữa. Rồi tới lại là vô sở hữu xứ, tức là ở trong một cái người, một vị hành giả quan niệm rằng là không có cái gì ở trong chính cái tâm này. Rồi đi tới cuối cùng là phi phi tưởng xứ, nó dường như là không còn giữa cái tâm, nhưng mà nó không phải là không, mà nó có, chứ không phải là không, mà nó dường như là không còn, không có ở trong đó. Thì với cái khái niệm này đó, thì thật sự ra chúng ta nghe đó rất là trừu tượng, rất là trừu tượng. Và do vậy đó thì thật sự là cái bài này đó là cái bài mà theo chúng tôi nghĩ đó, rất là khó giảng, cũng như là khó.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, dạ kính bạch sư pháp tăng, chúng con hết nghe sư rồi, con kính thỉnh sư cầm mic lại.
Dạ Nam Mô Bích Thay, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Thân. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay là phần C, tâm thiện vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới là tâm có kết quả sanh làm người cõi vô sắc. Những tâm này là những tâm thiền mà đối tượng là các đề mục suy diễn, chứ không nương vào các đề mục sơ tướng bằng sắc pháp như những tâm sắc giới. Những tâm thiền vô sắc là những tâm thiền chứng đắc sanh khởi nơi phàm tâm nhân và thánh quả hữu học. Con xin đọc lại, những tâm thiền vô sắc là những tâm thiền chứng đắc sanh khởi nơi phàm tâm, nơi phàm tam nhân và thánh quả hữu học. Tâm thiện vô sắc giới được chia làm bốn đoạn. Thứ nhất, tâm thiện không vô biên là tâm thiền vô sắc thành tựu chứng đắc với đối tượng hư không là vô biên. Khi hành giả tu thiền sắc giới đã thuần thục, nếu vị này có đủ túc duyên, có tâm nhàm chán, xả ly sắc pháp với ý nguyện đạt đến bậc thiền vô sắc cao hơn, thì vị này gom tâm định trên đề mục quan tướng thành tựu do thiền vô sắc, do thiền sắc giới. Khi chăm chú vào đề mục quan tướng ấy, thời một điểm sáng nhỏ như ánh sáng đơm đớm sẽ xuất hiện từ đối tượng ấy. Khi ấy, hành giả tập trung tư tưởng, muốn ánh sáng ấy lan tràn ra khắp hư không, hành giả chú tâm như vậy, cho đến lúc điểm sáng ấy chiếu diệu hòa đồng, chiếu khắp cả hư không. Hành giả cần nhớ là sự chiếu rọi hư vô, vô biên đó chỉ là sự tưởng tượng mà ra và được gọi là Kasinakhati Makasa, hư không phát xuất từ đề mục hoàn tỉnh. Từ đó, hành giả lấy đó làm đối tượng và niệm rằng Akasa Ananto, Akasa Ananto, Akasa Ananto. Hư không, không bờ mẻ, hư không, không bờ mẻ. Suy niệm như vậy cho đến lúc hành giả định tâm hoàn toàn vào đề mục ấy, tức là đã chứng và trú tâm thiền này. Nếu muốn và đủ nghị lực, hành giả có thể luyện lên bậc thiền cao hơn. Nếu không, khi mệnh chung, hành giả sẽ sanh về cõi vô sắc giới thuộc cõi không vô biên. Thứ hai, tâm thiện thức vô biên là tâm thiền vô sắc. Khi tu thiền lấy đề mục thức là vô biên làm đối tượng, sau khi đã chứng trú thiền không vô biên, hành giả khởi một suy niệm khác. Suy niệm này phủ nhận quan niệm hư không là vô biên. Có thể nói đây là suy niệm xét lại so với suy niệm cũ. Ở bậc thiền trước, hành giả chăm chú suy niệm rằng Quỳnh nhà năng á nành tơ, Quỳnh nhà năng á nành tơ, Quỳnh nhà năng á nành tơ. Thức là vô biên, thức là vô biên. Cho đến khi được hoàn toàn định tâm vào đề mục là hành giả để chứng trú bậc thiền thức tâm vô biên xứ. Thức vô biên xứ là tâm thiền xét lại tâm không vô biên. Hành giả bắt cảnh quá khứ, cảnh nội phần, vì xét lại tâm của chính mình đã chứng là lấy tâm không vô biên làm đối tượng. Hành giả bắt cảnh chân đế, vì bắt cảnh thức là vô biên. Thức ở đây chính là tâm. Ở tâm không vô biên, hành giả nghĩ rằng hư không, không có bờ mẻ. Còn ở thức vô biên, hành giả lại nghĩ chính tâm là không bờ mẻ. Khi đã chứng được thiền thức vô biên, nếu muốn và đủ định lực, hành giả có thể tiếp tục sang bậc thiền khác. Nếu không, sau khi thọ nghiệp đã mãn, hành giả sẽ được sanh vào từng vô biên sắc, cõi thức vô biên. Kính mời MC Lăng và Nguyệt tiếp theo.
Thứ ba,
tâm thiện vô sở hữu, là tâm thiền tu và chứng đắc với đề mục vô sở hữu làm đối tượng. Sau khi đã chứng đắc thiền thức vô biên, hành giả khởi ý niệm không có chi làm đề mục. Ý niệm này do tâm tạo ra chứ không phải là chân đế. Hành giả chú tâm suy niệm Athi kinh chi, không có chi, cho đến khi chứng trú và định tâm chuyên chú vào đề mục này. Và khi đã chứng được bậc thiền này, nếu hành giả không tiến lên trạng thái cao hơn, thì lúc mệnh chung sẽ được sanh vào từng vô sắc, cõi vô sở hữu. Tâm thiền này cũng có tính cách phủ nhận, nhưng không xét lại tâm thiền cũ. Chữ Akinya Yatama được dịch là vô sở hữu xứ, nghe không được ổn, vì vô sở hữu có nghĩa là không có chi là của mình, trong khi đúng nghĩa tiếng Bali có nghĩa là không có chi, nên phải dịch là vô hữu xứ thì đúng hơn. Thứ tư, tâm phi tưởng, phi tưởng là tâm thiền vô sắc được tu chứng với đề mục chẳng phải tưởng, chẳng phải không có tưởng. Khi hành giả đã chứng đắc vô sở hữu, khi hành giả đã chứng đắc vô hữu xứ, hành giả quan sát lại tâm vô hữu xứ với quan niệm phải đúng là không có chi, hành giả nhìn nhận nó, nhưng hành giả ý thức rằng sự nhận thức không có chi tức là cũng có vậy. Do đó hành giả suy niệm rằng sát tắc mê tăng pháp ấy tế dị vì tế lắm, nghĩa là xét lại chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng. Hành giả suy niệm như vậy cho đến khi tâm an trụ trên đối tượng suy diễn, tức là chứng đắc thiền phi tưởng, phi tưởng. Chú ý, tâm phi tưởng, phi tưởng xét lại tâm vô hữu xứ, cảnh quá khứ của chính mình đã đắc, cảnh nội phần. Lấy tâm vô hữu xứ làm đối tượng, cảnh chân đế, nhưng với quan niệm xét lại chẳng phải tưởng, chẳng phải không có tưởng, trái lại với tâm hữu xứ với quan niệm cố quyết là không có chi. Người thành tựu tâm thiện này sau khi tạ thế sẽ được sanh vào lãnh vực vô sắc ở cõi phi tưởng, phi tưởng. Tâm thiện, thiền, phi tưởng, phi tưởng là bậc thiền cuối cùng của thiền vô sắc và cũng là bậc thiền cao nhất trong các tâm thiền hợp thế. Ghi chú, trong khi các tâm thiền sắc giới được phân biệt bởi các sở hữu tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, định và xả, thì các tâm thiền vô sắc giới được phân biệt bởi các đề mục thiền định. Thiền sắc giới được định danh bởi thứ bậc cao thấp, còn thiền vô sắc giới được định danh bởi các đề mục quán tưởng trong khi tu luyện, tuy rằng cũng có sự cao thấp giữa các bậc thiền. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Hello. Hôm nay thì học về thiền vô sắc. Thật sự cái đề mục này thì nếu mà nói để mà giảng cho quý vị mà hiểu đó thì cũng cực kỳ khó. Nhưng mà để giảng cho quý vị hiểu theo một cái cách đó, một cái cách nữa đó, thì cũng có thể trình bày cho quý vị biết được. Nếu mà chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật thì mình biết rằng đối với các cái vị A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán kinh văn giác, hay là những vị A-na-hàm muốn an trú vào Niết Bàn thì vị này phải luyện bốn cái thiền vô sắc này. Bởi vì bốn cái thiền vô sắc thì chúng ta thấy rằng nói đến cái tâm, cái thức á, là thọ và tưởng thuộc về tâm hành. Bởi vì biết rằng cái thiền mà diệt thọ tưởng, có nghĩa là tưởng và thọ nó cũng không còn nữa. Nên chính vì cái tam quả và cái thiền vô sắc đó thì bị này an trú vào thiền Nirodha Sampatit, có nghĩa là cái thiền diệt thọ tưởng định. Nên đối với Phật tử chúng ta đó thì không phải là chúng ta chứng được cái thiền này, nhưng mà chúng ta cũng nên học để hiểu. Vì khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta không nói sai lời dạy của Đức Phật. Chúng ta không có nói sai lời dạy của Đức Phật. Bởi thường thường quý vị thấy nếu mà một người nào Phật tử mà mình hiểu như bát thiền thì có thể kể được, nhưng mà nếu những người Phật tử mà hiểu cửu thiền đó, mà nếu mà không hiểu đúng thì mình sẽ nói lờ mờ lỡ mở, nói cũng không có chính xác nữa. Bởi chúng ta thấy rằng bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc đó, là bát thiền là đủ rồi. Mà đến cửu thiền đó thì nói đến cái tầng thiền nữa đó, là tầng thiền thứ 9 của Phật giáo đó, thì chúng ta phải nói đến thiền diệt thọ tưởng định. Mà cái thiền diệt thọ tưởng định này đó, quý vị biết rằng á, đối với chư tăng như là Phật giáo Nguyên Thủy á, thì trình bày á, là trình bày theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà thật sự nếu quý vị tìm những cái vị khác á, thì những cái vị đó sẽ không có trình bày được, và vị đó cũng không có biết thiền diệt thọ tưởng định là nói đến cái gì. Còn khi mà chư tăng á, là trình bày nó, tuy rằng chư tăng không có chứng ngộ cái thiền vô sắc này, nhưng mà chư tăng trình bày theo cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là cái thiền mà Đức Phật đã chứng ngộ được, và ngài trình bày từng tự thứ lớp, và nương vào đó mà các cái vị đó gọi là dùng cái gọi là niết bàn hiện tại lạc trú. Có nghĩa là vị đó đó, quý vị biết rằng cái trạng thái mà ngũ uẩn niết bàn á, từ khi mà mình phải chết á, thì mới có cái trạng thái ngũ uẩn niết bàn. Nhưng mà những vị nào muốn muốn mà hưởng được cái ngũ uẩn niết bàn đó thì phải tu cái thiền vô sắc này. Để khi mình còn sống đó, mà mình có thể an trú vào do cái tam quả, tứ quả mà mình đắc được thiền vô sắc đó, thì mình mới nhập vào diệt thọ tưởng định. Có nghĩa là không có cái trạng thái của hai cái nguồn đau khổ là danh và sắc, nó cũng không còn nữa. Nên đối với Đức Phật, vị đạo sư của chúng ta đó, thì ngài là trong tất cả những cái sự an lạc nào mà có được đó, thì ngài cũng điều chứng và trú được hết. Nên tất cả chúng ta thấy có những lúc mà chúng ta nghe đó mà chúng ta không có hiểu được á, thì chúng ta lại có những cái rất là lạ kỳ. Thí dụ chúng ta nghe một người nhập thiền diệt thọ tưởng định á, xả thiền ra đó, thì cái người nào cúng dường đó mới có cái hiện báo nghiệp, mới có hiện báo nghiệp. Còn nếu mà những vị mà không có khả năng mà chứng thiền và an trú được cái thiền diệt thọ tưởng định á, thì vị đó không có khả năng để có nghĩa là thường quý vị nghe nói rằng một người Phật tử mà cái động lực tâm thứ nhất là cúng dường cho một cái vị nhập thiền diệt thọ tưởng định 7 ngày xuất thiền ra, nếu mà bữa hôm đó mà ngài không có mật thực á, thì ngài sẽ niết bàn. Nên á, chúng ta cúng dường và cái sắc nghiệp á, cái sắc mà duy trì mạng sống nó cũng thuộc từ từ cho đến 7 ngày vị này phải xả thiền, và vị này phải đi cất thực mà có ai cúng dường á, thì cái vật thực mà cúng dường cho vị mà nhập mà diệt thọ tưởng định á, thì cái phước người đó rất là to lớn. Nên mới nói là cái hiện báo nghiệp cho người đó với cái vị mà nhập thiền diệt. Chính vì điểm này á, nên á, chúng ta Phật tử mà chúng ta có nghe chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta có nghe đó thì chúng ta phải nghe và phải hiểu, và chúng ta phải hiểu một điều là những cái thiền mà mình nói như là bốn thiền vô sắc này có ai tu chứng không, thì xin thưa quý vị, chúng tôi không có dám nói là thời này không có người chứng. Tại vì thường thường người ta chứng được ngũ thiền thì người ta chứng được thiền vô sắc, hãy được chứng được thiền vô sắc thì ta nhập diệt thọ tưởng định được. Suốt 7 ngày người ta không có, mà chúng ta thấy những cái oai lực mà cái thiền diệt thọ tưởng định nó rất là đặc biệt. Chúng ta nghe cái câu chuyện một hoàng hậu Samavati quá khứ đó, đốt cái gì là Phật độc giác đó. Phật độc giác đó, nhập thiền diệt ở trong cái bờ sông, hoàng hậu tiền thân cùng với cung tần phi nữ tắm sông, ngâm lâu quá rồi lên nó lạnh quá rồi đốt lửa nó cháy cái bờ sông, cháy theo cái bờ sông cháy, và cái vị Phật độc giác đó đang ngồi thiền ở trong đó, và cái những người đi đốt nó cháy, rồi cái nhìn thấy cái vị Phật độc giác còn ngồi, những cái người này mới nghĩ rằng đó là ông thầy của vua, mà bây giờ mình đốt như vậy thì vua mà biết được thì sẽ hành hình mình. Những người này cố ý gom củi gom cây lại đốt lần thứ hai, do cái cố ý đó mà sau này hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ bị thứ hậu Magandhija đốt ở trong cung, đốt mà chết trong cung, đó là do cái quá khứ mà đốt Đức Phật độc giác. Nhưng mà thật sự đó quý vị biết rằng á, hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ có đốt bao nhiêu củi đi á, rồi cuối cùng Đức Phật độc giác mà khi mà xuất hiện diệt ra thì ngài cũng cũng phủi cái bụi trên cái y của ngài rồi ngài đi thôi, chứ y của ngài cũng không cháy nữa quý vị. Trong kinh để lại một người mà nhập thiền diệt thọ tưởng định được á, thì cái y bát bất luận là cái gì mà vị đó ở trong người vị đó, đó thì vị đó mà nhập rồi là không có, là không có cách gì mình có thể đốt mà có thể làm những cái đó mà nó tiêu được hết á. Nó có một cái điểm mà nếu mình có lòng tin về Đức Phật á thì mình mới hiểu được. Cũng như bây giờ mình Phật tử vậy đó, nói là bốn thiền vô sắc mình nghe đó, mình cũng mình nói mình nghe chắc cũng giống như mình nói mình nghe mình không có để ý, không có để tâm gì hết á. Là bữa hôm nay mà chúng tôi thì giảng thiền vô sắc này cũng có cũng có nhiều vị nói giảng không biết Phật tử hiểu thế nào, nên chúng tôi phải nhớ cái điều này, chúng tôi phải giảng cái điều này để cho quý vị quan tâm chút xíu. Nếu mà mình còn làm Phật tử mà làm phước á, thì mình cũng thấy rằng làm phước đối với những bị nhập thiền diệt nó sẽ trổ thành cái hiện báo nghiệp cho mình. Nhưng mà những vị mà muốn nhập thiền diệt á, vị này phải chứng được bốn thiền vô sắc này mới nhập được thiền diệt thọ tưởng định. Chứ còn nếu mà chưa có chứng thiền vô sắc này không bao giờ nhập được diệt thọ tưởng định. Và chúng ta thấy rằng không phải cái thời của Đức Phật là không có những vị nhập thiền diệt, cũng rất là nhiều. Và chư Phật độc giác á, cũng nhập thiền diệt. Nên chúng tôi kể cái câu chuyện hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ và đốt Đức Phật độc giác. Hay là quý vị thấy ngày Xá Lợi Phất các ngài nhập thiền diệt. Con vợ So Nanh Đá đã dùng cái búa đánh vào đầu của ngài. Và trong kinh để lại là cái búa con vợ So Nanh Đá đánh vào cái núi Tu Di nó tan thành bột quý vị. Mà lúc nó đánh lên đầu ngài đó không thua gì hết trơn, nhưng mà ngày khi mà ngài xả thiền ra thì cái đầu ngài ê thôi. Chứ còn cái người của ngài nó đánh một cái búa, quý vị trong kinh để lại cái búa đó mà đánh xuống cái núi Tu Di nó thành bột á, mà nó đánh lên đầu của ngài nó cũng không thua gì hết á. Khi ngài nhà xả thiền diệt ra thì ngài thấy ê thôi. Nên những cái điều này là những cái điều mà thật sự là một cái năng lực rất là phi thường mà chúng ta rất là khó có thể nào mà chúng ta hiểu được. Nhưng mà không phải là chúng ta hiểu bằng cái cách là chúng ta chứng ngộ, chúng ta cảm nhận được điều đó, mà chúng ta phải hiểu bằng cái cách lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái kinh điển mà Đức Phật ngài đã tuyên bố, đã trình bày rồi. Còn khi mình không học á, thì mình cũng nói ba trời ba đất, mình nói ai hỏi mình biết Phật giáo dạy như thiền không, mình cũng nói biết. Nhưng mình nói tầm bậy tầm bạ. Chúng tôi đã từng thấy những người nói tầm bậy tầm bạ rồi, họ không biết cái thiền diệt thọ tưởng định như thế nào, họ cũng nói tầm bậy tầm bạ vô đó. Nói cho ra vẻ là mình biết cái thiền diệt thọ tưởng định. Nhưng mà thật sự khi hỏi ra cái người mà chứng diệt thọ, mà muốn nhập vào diệt thọ tưởng định phải trải qua những cái thiền gì, thì họ cứ lắc đầu, họ không có biết cái gì hết. Thành ra Phật tử chúng ta đó không có vội tin một cái người nào nói mà khi mà họ không có dẫn chứng trình bày. Nên cái người Phật tử mà có trí đó phải nói rằng mình nghe cái vị đó trình bày thứ lớp, rồi mình mới đi đến cái kết luận là vị này đã hiểu Phật pháp, đã học. Nên Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, ta tuyên bố cái vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và cái sự thoát ly dục, cái vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc, thoát ly sắc. Ta tuyên bố cái vị ngọt của cảm thọ, nguy hiểm của cảm thọ, xuất ly cảm thọ. Và ta tuyên bố rằng trong tam giới này không có ai biết được trừ Như Lai và đệ tử Như Lai. Và Như Lai tuyên bố rằng chỉ có khi nào người nào an trú, tự mình an trú vào đó được mới an trú cho người ta được. Tự mình hiểu điều đó mình mới giảng dạy cho người ta hiểu được. Tự mình biết điều đó mình mới giảng dạy cho người ta biết được. Còn những người nào mà không có nghe Đức Phật và không nghe từ nơi đệ tử của Đức Phật thì không bao giờ họ có thể giảng và an trú người ta vào cái niềm tin hay là cái sự hiểu biết thứ lớp đó được. Chỉ là những cái việc như vậy thôi thì chúng ta thấy bốn thiền vô sắc này cũng vậy. Chúng tôi muốn nói một chút để rồi chúng tôi sẽ từng tự trình bày cho quý vị thấy tại sao mà bốn cái thiền vô sắc này nó có những cái lĩnh vực đặc biệt, mà tại sao đối với Đức Phật độc giác, đối với các vị A-la-hán thinh văn giác, A-la-hán chánh đẳng giác thì các ngài lại nhập vào phải tu tập bốn cái thiền vô sắc này để các cái vị đó có thể chứng được cái diệt thọ tưởng định, có thể là ngay hiện tại này các ngài an trú và diệt thọ tưởng định, cái lúc đó là nghĩa là không còn cái ngũ uẩn. Nên chúng ta phải nhớ có một lần Đức Phật ngài thuyết về cái bài kinh nói về cái ngũ uẩn bất tịnh này, nói về cái sắc thân bất tịnh này, thì lúc đó giờ Đức Phật ngài giảng xong thì ngài an trú vào diệt thọ tưởng định. Thì lúc bấy giờ chúng ta nghe trong luật á, những vị bị khu á, vị này giết vị kia giết vị nọ, vị này năn nỉ vị kia giết, vì nhàm cái xác, nhàm chán cái sắc quẩn này, nó là ruột gan phèo phổi mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng mỡ, rồi ăn rồi đại tiện uống rồi tiểu tiện nó cứ phiền tói về. Những cái vị đó nghe Đức Phật này thuyết về cái sắc quẩn này nó hệ lụy như vậy, thì các vị này lại nghĩ đến cái sự quyên sinh, từ bỏ cái thân này bằng cái nhàm chán mà cái cách đó đó, có nghĩa là nhờ vị bị khu khác giết mình. Rồi trong kinh còn để là những cái vị mà như là những vị nào mà vị này đang nghĩ là giết vị này để có được cái bát cái y đẹp này cái nọ, có những vị khác cũng có giết nữa. Mà tại vì ta năn nỉ mình giết mà, chứ đâu có phải là lúc bây giờ cái luật mà gọi là cái tội mà giết như vậy đó thì Đức Phật này chưa có ban hành. Mà những vị thì cô nghe người ta nói mình cũng có lý quá đi, nghĩa là mình giúp người ta bớt khổ mà, giúp người ta dứt khổ mà, thay vì bây giờ quý vị thấy một người có thân khổ như vậy, bệnh hoạn liên miên vậy đó, khổ đau những cái cơn bệnh khổ đau vì cái sự đi tìm cầu vật thực, khổ đau vì cái xác thân này cái chịu mũi mồng rắn rít gió bụi rồi này kia nọ khắc khe này kia nọ, thì những cái vị đó mới năn nỉ những người khác giết giùm tôi đi, giết cho tôi bớt khổ, thì những cái vị thì cô khác giết. Thì quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn ngày xả cái thiền diệt thọ tận định đó ra đó, thì ngài thấy lúc bây giờ chư tăng nghe là ít đi, ngài hỏi ra thì các vị thì cô mới nói rằng á, vị này nhờ vị kia giết, vị kia nhờ vị nọ giết, có nhiều vị giết 5-7 vị, 10 vị cũng có. Sau này Đức Phật ngài biết được, ngài mới nói những cái kẻ hiểu cái giáo pháp của Đức Phật mà hiểu không có biết cũng giống như người bắt rắn vậy, bắt cái đuôi rắn nó quay lại nó cắn mình. Thì cái người mà học pháp thọ thì pháp, nghe pháp mà không có hiểu đó thì không biết được cái điều nào là nó chính xác, nó hoàn toàn có lợi ích, mà chỉ hiểu một cách biên kiến, một cách mơ hồ như vậy thôi. Thì chúng ta thấy những lúc mà Đức Thế Tôn này cũng nhập vào diệt thọ tưởng định chứ không phải là không nhập. Mà nếu mà nhập đó thì nó có cái lợi ích của cái thiền diệt thọ tưởng định. Và nó cũng nếu mà có cái lợi ích đó, thì tất nhiên là mình phải hiểu, tất nhiên là Đức Phật ngài phải giảng. Thì chúng chính vì như vậy đó nên đó, Đức Thế Tôn ngài mới nói đến cái bốn cái thiền Bồ Tát này, là bốn cái thiền mà nó rất là đặc biệt. Mà khi mà Đức Thế Tôn mà đi tầm cầu trong bài kinh Thánh Cầu đó, thì chúng ta cũng thấy đạo sĩ Kalama Úc Đất Cá Râm Bút Tá đó, thì cũng chứng được cái thiền vô sắc này. Đó là thiền vô sở hữu xứ và thiền phi phi tưởng xứ. Hai cái vị này chứng cái thiền đó cao, cái thiền phi phi tưởng xứ và thiền vô sở hữu xứ. Hay là chúng ta cũng nghe nói rằng lúc mà Đức Thế Tôn ngày Đức Bồ Tát người đề đảng sanh đó, có ông đạo sĩ A Tư Đà đó, ông coi tướng của ngài, mà chúng ta biết ông đạo sĩ A Tư Đà này đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, có nghĩa là ông biết rằng ông còn có mấy ngày nữa thì ông mất, ông sanh giữa bốn cái cõi thiền phi tưởng xứ như vậy đó, thì ông không có thể nào ông có thể gặp được Đức Phật. Khi mà ngài còn một thời gian cái là như là 35 năm nữa thì ngài giác ngộ thành Phật, thì ông cũng không có gặp được ngài. Thì chúng ta nghe những cái điểm này tại sao như vậy? Vì sanh dễ cõi đó là không có sắc nữa, mà chỉ còn danh quẩn thôi. Đó có nghĩa là những cái vị đó do nhàm chán cái sắc quẩn này, vị đó phát triển đến cái thiền vô sắc. Nên cái thiền đó khi mà sanh dễ cõi đó là không có sắc nữa, mà chỉ còn cái danh quẩn thôi. Và chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta cũng nên hiểu đó. Mình cũng nên hiểu, hiểu một cách tóm tắt là nhiều khi chúng sanh là có ngũ quẩn, có sắc quẩn, có danh quẩn. Rồi có những chúng sanh đó là có sắc quẩn mà không có danh quẩn, như là cõi vô tưởng. Rồi chúng sanh là có danh quẩn không có sắc quẩn là bốn cõi vô sắc. Rồi chúng sanh nó có tâm không mà không có sắc quẩn, như là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ này. Nên nhiều khi chúng ta là những người Phật tử, chúng ta hiểu như vậy để người ta nói, mình biết cái cách để mình nói. Mình là người đệ tử Đức Phật, là bậc nhất thiết chủng trí, thì mình cũng phải hiểu như thế nào để mình trình bày, biết được Đức Phật ngày đã tuyên bố về bốn cái thiền vô sắc này. Khi một người mà tu tập rồi á, thì sau này thành tựu cái thiền này sanh về cái cõi đó. Và mình cũng nên hiểu rằng cái cõi đó có mấy hạng, chúng ta có mấy hạng người ở trên đó. Thì xin thưa quý vị, bốn cái cõi vô sắc đó có 7 hạng người. Có 7 hạng người. Và có tất cả là 8 hạng người phàm tam nhân đắc được 4 thiền vô sắc và 7 bậc thánh cao. 7 bậc thánh cao có nghĩa là từ ra vị thánh đạo Tu Đà Quần. Còn sanh gì đó là thánh quả Tu Đà Quần nè, thánh đạo Tư Đà Hàm, thánh quả Tư Đà Hàm, thánh đạo A Na Hàm, thánh quả A Na Hàm, thánh đạo A La Hán và thánh quả A La Hán. Như vậy là 4 cái cõi vô sắc đó có được 8 hạng người, 1 phàm tam nhân và 7 thánh cao.
Còn tại sao thánh đạo tu đồ quần không có? Nếu mình không có đắc được thánh đạo đó thì mình phải là người tam nhân. Còn cái người mà họ đắc cái thiền vô sắc đó, vì sanh về cái đó là không có cái sắc thân này, nên họ không có thể nào diệt được cái thân kiến, hoài nghi và giới thánh thủ. Bởi mình có cái thân của mình mới thấy được cái hiểu sai về thân của mình, mình mới diệt được thân kiến. Nên cái người mà đắc đạo quả tu đạo quần thì quý vị thấy cái thánh đạo nó triệt hạ những cái phiền não nào, bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi. Nên mình nói cái thân kiến là cái hiểu sai của thân này, mà cái cõi vô sắc là không có thân, nên không có thể nào mà có vị thánh đạo tu đồ quần ở trên đó, mà chỉ có thánh quả tu đồ quần là khi mà một chúng sanh đó là tu thiền, tu thiền đắc chứng được sơ đạo rồi tiếp tục tu thiền vô sắc, nên chứng được thiền không vô biên xứ. Sau khi thân hoại mệnh chung mà không có chứng đạo cao hơn nữa, nên vị đó gọi là thánh quả tu đồ quần mới sanh về cõi không vô biên xứ, hoặc là thức vô biên xứ, hoặc là vô sở hữu xứ, hoặc là phi tưởng phi vi tưởng xứ. Rồi từ cái cõi vô sắc đó, vị đó tiếp tục ở đó và vị đó niết bàn luôn, chứ không có sanh xuống nữa cái gì. Và chúng ta nghe cái điểm này, chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng phải nhớ một điều. Đức Phật nói rằng đệ tử của Đức Phật khác với ngoại đạo. Đệ tử của Đức Phật là gì? Có nhiều vị đó chứng được thánh đạo tu đồ quần rồi. Bây giờ mình không muốn luân hồi lộn xộn nữa, mình nỗ lực mình tu tập mà thiền vô sắc. Mình chứng được cái thiền không vô biên xứ, mà khi mình sanh về đó thì mình sẽ niết bàn ở đó luôn, chứ không có sanh trở lại nữa. Đây là một cái điểm mà quý vị cần phải có nhiều cái suy nghĩ. Nên những cái vị mà đắc được tu đồ quần đạo ở nhân loại này thành tu đồ quần quả đi. Bây giờ mình muốn mình nghe Đức Phật nói rằng mình luân hồi xuống dưới cõi dục này thời gian mà này kia nọ nó khổ đau này kia nọ đó, thì bây giờ mình tu thiền không vô biên xứ, mình làm sao mình chứng được thiền không vô biên xứ với cái sơ quả tu đồ quần, mình sanh dễ cõi không vô biên xứ thì mình sẽ từ từ mình niết bàn ở cõi đó luôn, không phải xuống tới đây lại nữa. Đây là cái điểm mà đặc biệt nên Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh Bát Thành, ngài Ananda ngài nói là với Bà La Môn, ngài nói rằng thánh đệ tử của Đức Phật á, những vị đó có thể đắc được sơ đạo rồi vị đó sanh về cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ, vị đó niết bàn ở đó luôn, không cần phải trở lại nữa. Đây là cái điểm đặc biệt đệ tử của Đức Phật. Còn ngoại đạo á, thì họ có chứng lên thiền vô sắc này, nhưng mà khi mà họ hoại thiền thì họ lộn xuống lại, còn đệ tử của Đức Phật thì không có cần phải quanh trở lại nữa. Thì đây là cái điểm mà khi nói đến cái thiền vô sắc này thì thật sự đó là chúng ta phải tìm hiểu một dọc như vậy rồi bắt đầu chúng ta mới để tâm để mà chúng ta nghe về bốn cái thiền vô sắc này. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng tôi mà trình bày bốn cái thiền vô sắc này thì có lẽ là quý vị hướng tâm ra ngoài chứ không hướng tâm vô trong, nên bắt buộc chúng tôi phải cố gắng suy nghĩ những cái chuyện này để trình bày cho quý vị biết, để quý vị phải hướng tâm vào trong, để quý vị cố gắng nghe về bốn cái thiền vô sắc này để chứng cái diệt thọ tưởng định, hoặc là bốn cái thiền vô sắc này nếu vị thánh tu đồ quần tư đà hàm a na hàm mà chứng được cái thiền này sanh về bốn cái cõi vô sắc đó thì vị đó sẽ niết bàn luôn và vị đó không cần trở lại cái cõi dục này nữa. Và những cái vị mà đắc những cái thiền vô sắc này đó thì chúng ta thấy rằng đạo sĩ Kalama đó, Alarak Kalama đó, là khi mà Đức Thế Tôn ngày đi tầm cầu đó thì ngày đi tới hai cái vị đạo sĩ này ngày tu tập, một vị là chứng được cái vô sở hữu xứ. Đạo sĩ Alarak Kalama tuyên bố về cái pháp mà vị này đã chứng về cái thiền đó. Và lúc bây giờ Đức Bồ Tát của chúng ta đó đi tìm giác ngộ thì ngài cũng nghĩ rằng vị này có lòng tin, ta cũng có lòng tin, vị này có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn, vị này có niệm, ta cũng có niệm, vị này có định, ta cũng có định, vị này có tệ, ta cũng có tệ. Như vậy vị này chứng được cái thiền này, thực sự là vị này có chứng được, ta sẽ tự tri, tự chứng, tự ngộ, tự đạt, tự an trú. Một thời gian không lâu á, thì Đức Bồ Tát chúng ta đã chứng được cái thiền mà đạo sĩ Ramabhuta và đạo sĩ Alara Kalama này đã chứng, thì ngài cũng chứng được cái thiền này. Và khi ngài chứng được đó thì có những cái trạng thái, và khi mà trình bày lên những cái trạng thái đó thì ông thầy ổng cũng tuyên bố ổng cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tự đến một mức độ như vậy đó. Thì lúc bấy giờ vị đó mới nói rằng thật lợi ích cho cái hội chúng này, thật khéo lợi ích cho cái hội chúng này. Có một vị mà còn trẻ tuổi như là đạo sĩ Gotama mà đã chứng được cái thiền đó đó, thì những vị đó mới yêu cầu Đức Bồ Tát hãy ở lại để chăm sóc cái hội chúng này, và cái địa vị lúc bây giờ ngang hàng với đạo sĩ Alara hoặc là Kalama Dhamma Buddha. Thì chúng ta thấy rằng đó, tại sao ngài nghĩ là như vậy? Người ta có lòng tin thì mình có lòng tin, người ta tinh tấn mình có tinh tấn, người ta có niệm mình có niệm, người ta có định mình có định, mình ta có tuệ mình có tuệ. Như vậy là những cái gì người ta chứng được đó, thì mình phải chứng được. Nên ngài suy nghĩ như vậy, nên ngài tu tập và ngài đã chứng được. Nhưng mà khi ngài chứng được hết rồi đó, thì ngài thấy rằng Alara Kalamabutta đó, hoặc là Uddaka Dhammabutta đó, là chứng những cái thiền vô sở hữu xứ hoặc là thiền phi vi tưởng xứ này, ngài cũng chứng được. Nhưng mà ngài chưa thấy được cái sự giác ngộ. Nên chúng ta hiểu một điều là cái đạo quả đó, nó chứng ngộ đó, nó cũng nó có năm cái lợi tuệ mà chúng ta thường nói đó. Cái tuệ đạo là cái tuệ sát trừ phiền não, cái tuệ quả là khinh an sát trừ, cái tuệ phản kháng phiền não đó sát trừ, cái tuệ phiền não còn dư sót và niết bàn chứng lần thứ nhất. Khi mà chứng được thì sơ đạo có năm cái loại tuệ này trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đã nói với tôn giả Nanda. Những vị nào tự tuyên bố khi mình chứng ngộ được vậy, mình tự tuyên bố thì cái sự chứng ngộ tuyên bố lên nó có hai cách, một là ngã mạn, hai là thật chứng. Thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài đã tu tập đến cái thiền vô sở hữu xứ và thiền phi vi tưởng xứ này, ngài nói đến hai cái vị đạo sĩ này đó, ngài đã có những cái trạng thái tự tư, tự tự tri, tự chứng, tự đạt, tự tuyên bố lên như vậy đó, thì cái vị này cũng tuyên bố, vị này cũng tự tri, tự chứng, tự đạt, tự như vậy hết. Thì lúc bấy giờ đó, ngài mới xét lại, bởi chúng ta thấy cái thiền nó có cái năm cái hoa si mà chúng tôi thường nói với chị đó. Năm qua kia là gì? Hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Và khi mà ngài phản kháng lại những cái pháp mà ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú đó, thì ngài thấy rằng những cái pháp này, những cái sự chứng ngộ này nó chưa phải là cái sự đoạn trừ những cái mầm móng tái sanh. Tại vì minh nó chưa sanh, như là túc mạng minh hoặc là hay là cái lậu tận minh nó chưa sanh lên. Nên ngài mới biết rằng ngài biết được hay là niết bàn chưa thấy được lần thứ nhất, nên ngài thấy rằng cái đó nó không có đi đến, không có đi đến cái sự đoạn trừ những cái sự luân hồi sanh tử. Nên ngài mới nói với Uddaka Dhammabutta và Alara Kalamabutta là ngài nói rằng cái pháp mà ta bị đi tầm cầu cái thánh cầu, mà ta không thể nào vì cái này mà ta ở lại, ta đi tìm cầu cái gì tối thượng, cái đạo lộ an tịnh tuần tự, thì ngài mới đi đến xứ Mắt Cách Thá. Thì như vậy chúng ta nghe chỗ này là để chúng ta biết, tuy rằng những cái thiền chứng này là thiền chứng cao, nhưng mà nó không phải là nó không có cái cách hành trì, không có cách phản kháng, nó có cách phản kháng, cách hành trì. Nên thường thường quý vị thấy năm cái hoa si mà chúng tôi nói trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì nó cũng phải có, mà thiền không vô biên xứ cũng phải có, mà thiền thức vô biên xứ cũng phải có, thiền vô sở hữu xứ cũng phải có, thiền phi tưởng xứ cũng phải có. Và khi mà ngài phản kháng lại thì ngài thấy rằng cái trạng thái này nó như vậy thôi, tựa hồ như là có tưởng hoặc là không có tưởng, nên gọi là tự có tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhưng mà không phải có nghĩa là không có tưởng. Nên khi mà nhập vào tưởng, nhập vào cái thiền này thì nó giống như là không có tưởng vậy, nhưng mà khi mà mình thấy rằng nhập đó thì suốt thời gian 5, 10 ngày, 10, 20 ngày gì cái thiền phi phi tưởng xứ đó, nhưng mà khi xả ra thì cái thức nó vẫn có trở lại, có nghĩa là cái tâm hành đó là thọ và tưởng nó sẽ có trở lại. Tại vì cái vị này hoàn toàn nó không phải là nhập được cái thiền diệt thọ tưởng định. Nếu mà nhập được cái thiền diệt thọ tưởng định đó, là phải là vị thánh tam quả a na hàm hoặc là vị thánh tứ quả a la hán nhập vào cái diệt thọ tưởng định được. Mà nhập vào đó thì rõ ràng cái thời gian nó không có tâm. Không có tâm là không có danh vững. Bởi chúng ta biết tâm hành là thọ tưởng, mà hệ thọ tưởng là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, thức là cái thứ tâm, mà hành là cái 50 tâm sở còn lại. Thì lúc mà suốt thời gian mà vị đó nhập thiền diệt thọ tưởng định là không có tâm, rõ ràng là không có tâm. Còn cái thiền diệt thọ tưởng định này, cái thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ này đó là có tưởng cũng phải, mà không có tưởng cũng phải, chứ không phải là nó không có hoàn toàn như là cái thiền diệt thọ tưởng định, nó không phải như vậy. Nên quý vị thấy cái gọi là cái niết bàn á, mà Đức Phật ngài nói là ngũ uẩn niết bàn á, mà vị nào muốn trải qua cái vị mà cái trạng thái mà ngũ uẩn niết bàn này phải là người mà chứng quả a la hán hoặc là a la hán mà nhập vào cái thiền diệt thọ ẩn định, là vượt qua cái phi tưởng phi tưởng xứ mới nhập vào cái thiền diệt thọ ẩn định này được. Chúng ta phải hiểu một cái cách hiểu từng tự thứ lớp như vậy. Tuy rằng chúng ta không phải là nói mình sẽ chứng ngộ, nhưng mà chúng ta muốn nói về bậc đạo sư của mình, muốn nói về các bậc thánh đệ tử của Đức Phật đó, các ngài đặc biệt phi thường về cái phương diện tu chứng, và các ngài đã chứng và trú, và các ngài đã tuyên bố cái chánh pháp này, nhất là vị chánh đẳng giác này tuyên bố cái chánh pháp này nói lên. Không phải vì một cái hoàn cảnh nào, vì có cái gì đó mà mình nói rằng mình không nói, cũng không biết, không hành, không gì hết. Nó không phải là như vậy. Mình bỏ một cái phần nào đó thì mình bỏ sót cái phần đó là cái kém khuyết trí tuệ của mình. Và khi mình trình bày á, mình sẽ không bao giờ nói được cái tại sao mà những người cúng dường được hiện báo nghiệp, hoặc là những người mà gọi là có được cái trạng thái gọi là ngũ uẩn niết bàn mà trong lúc vì nó còn sống mà vì nó có thể hưởng được ngũ uẩn niết bàn suốt thời gian 7 ngày, mình không thể nào nói được. Nếu mình không biết, mình không học từng tự thứ lớp thì cũng không có thể nào nói được quý vị. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, nói về bốn cái thiền vô sắc á, thì chúng tôi nói một dòng như vậy để bắt đầu quý vị thấy á, khi mà ngài nói lên á, khi mà ngài trong cái bài kinh thánh cầu á, ngài nói đến khi mà ngài chứng và ngài chứng được các cái loại thiên nhãn thông, thiên nhĩ tha thông, tha tâm thông, túc mạng thông, được cái lậu tận thông đó, thì ngài thấy được cái giáo lý y tánh duyên sinh đó, là cái pháp thập nhị nhân duyên đó. Do có cái này mà liên quan đến cái kia mà ngài tuyên bố như vậy. Rồi còn khi mình nói đến cái thuyền mà thuyền không vô biên xứ đó, thì quý vị thấy nó nương vào nhau, nên cũng như hồi nãy quý vị đã nghe đó, khi mình đắc được cái thuyền sắc giới đó bằng ngũ thiền đó, thì quý vị thấy có bao nhiêu đề mục. Ngũ thiền nó có tất cả là 11 cái đề mục. 11 cái đề mục đó, đó là 10 cái đề mục, 10 cái đề mục hoàn tịnh và một cái đề mục hơi thở. Như vậy 11 cái đề mục này á, mình chứng rồi bắt đầu mình 12 cái đề mục chứ, một cái đề mục gọi là xả vô lượng tâm nữa. Đó là 12 cái đề mục và chứng được cái ngũ thiền sắc giới. Và khi mà muốn luyện lên thiền vô sắc đó thì vị này á, phải trải qua cái đề mục nào cái gì? Vị đó phải trải qua cái đề mục ánh sáng. Chứ không phải là một đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trắng, vàng, ánh sáng hư không nữa, mà vị đó phải trải qua bằng một cái đề mục gọi là ánh sáng. Trong 10 cái đề mục hoàn tịnh đó, đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trắng, vàng, ánh sáng và hư không. Thì vị đó từ cái ánh sáng đó, vị đó khi mà thấy cái ánh sáng đó nó sanh khởi lên, từ nó lan tỏa ra cái khoảng không gian á, thì quý vị thấy đó, vị đó mới lấy cái khoảng không gian đó mà vị đó tu tập. Mình trong cái thiền vô sắc đó là nói đến vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng. Sắc tưởng là gì? Tất cả những gì sắc đó vị đó không còn tưởng nữa, mà vị đã tưởng đến cái hư không vô biên kia kìa. Do cái ánh sáng, từ cái đề mục ánh sáng trong 10 đề mục hoàn tịnh đó, vị đó dùng cái đề mục ánh sáng đó để chiếu rọi ra khoảng không gian, rồi vị đó lấy cái khoảng không gian đó, vị đó tiếp tục tu tập đến vô lượng, cái khoảng không gian đó rộng lớn, nên gọi là không vô biên xứ. Và vị này cũng vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng, có nghĩa là không còn liên quan đến sắc nữa, nên mới gọi là thiền vô sắc. Thì lúc bây giờ vị đó khi mà tu tập một thời gian á, thì quý vị cũng phải nói rằng nó chứng thiền vô sắc nó có một sắc na thôi. Một sắc na, chứng thiền vô sắc nó có một sắc na. Rồi sau khi chứng thiền rồi vị này mới làm cái việc tiếp nữa là vị này nhập thiền. Khi mà chứng thiền có một sắc na, mình chưa chứng thiền thì không có nhập thiền được. Mình chứng thiền mới nhập thiền. Cũng như quý vị thấy rằng á, mình được cái bằng giáo sư rồi mới vô trường mình dạy được. Chứ còn ngày nào mình chưa có cái bằng giáo sư á, thì mình chưa được chính thức đi dạy. Thì cũng như vậy, khi mà vị đó đã đạt được cái thiền không vô biên xứ rồi đó, vị đó nương vào cái luyện đó là năm cái qua si đó, là vị này hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Thì vị này khi mà hướng thiền, hướng vào không vô biên xứ, trụ vào không vô biên xứ, nhập vào không vô biên xứ, rồi xuất không vô biên xứ được, phản kháng là cái thiền đó, vị đó phải làm năm cái qua si này, gọi là năm cái pháp tự tại đó. Vị này phải luyện tập nó thuần thục từ cái hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền. Thì năm của qua si trong cái thiền không có biên xứ này, vị này làm cho đến một lúc nào đó mà vị này vượt lên cái thiền cao hơn. Còn nếu không á, thì vị này sẽ sanh về cõi cái cõi vô sắc á, là cái cõi không có biên xứ đó. Chúng tôi nhớ hình như là 16 kiếp trái đất, có nghĩa là 16.000 kiếp trái đất chứ, rồi 32.000 kiếp sau đất, rồi 64.000 kiếp trái đất, rồi 84.000 kiếp trái đất. Là cái cõi trời phi tưởng xứ là 84.000 kiếp trái đất. Như vậy cái cõi không nguyên xứ đó, nếu mà vị này là một cái vị phàm nhân á, mà đắc được cái thiền không nguyên xứ này, tiếp không tiếp tục đắc những cái thiền vô sắc cao hơn, thì vị này sanh để cõi không nguyên xứ là suốt 16.000 kiếp trái đất. Như vậy á, là 16.000 kiếp trái đất, một cái thời gian rất là lâu như vậy. Nên khi mà chứng về thiền vô sắc này, đó là một cái trạng thái, cái tuổi thọ về cái cõi vô sắc nó lâu đến mức độ như vậy. Như vậy thì quý vị đó đó, vì đó đó là trong cái những cái loại đề mục mà đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không đó, vị này phải lấy cái khoảng cái đề mục ánh sáng, vị đó tu tập ánh sáng lan rộng rồi đến khoảng không gian mà vị này chứng được cái không vô biên xứ. Và khi mà chứng được cái không vô biên xứ rồi đó, thì quý vị biết rằng là cái thiền vô sắc, bây giờ vị đó phải dựa vào cái gì mà chứng lên thức vô biên xứ, thì vị đó mới dựa vào cái nghĩa là cái hư không vô cùng tận như vậy. Nhưng mà có cái gì để biết được cái hư không? Chính là cái thức nó biết được hư không. Cái thức nó biết được hư không. Nên khi hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, phản kháng thiền tự tại đó, thì vị này á, trong cái phản kháng thiền á, là cũng dựa vào cái khái niệm. Nhưng mà vị này thấy cái hư không này nè, cái hư không này mà thức nó biết được cái hư không. Tại vì thức nó vô biên như vậy á, nhưng mà cái không nó vô biên như vậy đó, nhưng mà cái thức nó biết được cái hư không này. Nên vị đó mới thấy được cái không vô biên xứ nó là cái gì đó, nó còn thô thiển, nên vị đó mới vượt lên đó là tu cái không vô biên xứ, vượt lên tu cái thức vô biên xứ, là thức nó biết được hư không, thức này nó biết được hư không, nên vị này mới dùng cái đề mục trụ tượng thứ nữa là nó dựa vào hư không mà nó có cái đề mục thức vô biên. Quý vị, nếu người nào đó nói rằng tôi bỏ những cái đề mục thiền sắc giới mà tôi tu cái đề mục thiền vô sắc, nói như vậy là nói khoét. Nói như vậy là nói không có căn cứ. Bởi vì cái thiền á, cái thiền mà không vô biên xứ là nó dựa vào cái đề mục ánh sáng là lan tỏa trong hư không. Rồi từ cái đề mục không vô biên xứ vị này chứng được đó, thì vị này có tu không vô biên xứ rồi, vị này mới thấy rằng cái thức nó biết được hư không. Nên vị này mới mới bỏ cái không vô biên xứ mà quay qua cái đề mục khái niệm thứ hai là thức vô biên. Cái thức này nó biết được hư không. Và vị này tu tập nó cũng có một thời gian, nghĩa là mà luyện cái tập cái thiền thức vô biên xứ. Khi mà luyện tập một thời gian á, vị này hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, khi mà vị này có được cái sắc na gọi là chứng thiền đó, mình gọi là vị này mà gọi là đạt được, đắc được thiền đó, đắc được thiền thiền thức vô biên xứ đó, thì vị này khi mà đắc được á, vị này mới nhập thiền được quý vị. Còn nếu mà chưa có đắc thì vị này chưa có nhập đầu vào cái thời gian được, vị này phải chứng đắc thiền rồi vị nó mới nhập thiền, mà nhập thời gian cái đề mục mà thức vô biên xứ này suốt 1 ngày 2 ngày 3 ngày 5 ngày 10 ngày, vị này chú nguyện và vị này đã nhập được cái thiền gọi là thức vô biên xứ. Hư không đó là đề mục đầu tiên, là tới đề mục thứ hai là thức vô biên xứ. Thì khi mà nhập được chứng được thức vô biên xứ đó, thì vị này cũng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, phản kháng thiền tự tại, vị này đạt được cái tầng thiền vô sắc thứ hai, cái tầng thiền vô sắc thứ hai, và nó cũng nương vào cái đề mục thiền vô sắc thứ nhất mà vị này chứng được cái đề mục thiền vô sắc thứ hai, nó vi tế hơn cái đề mục kia. Nó cũng giống như ở trong kinh, trong Thanh Tịnh Đạo có nói ví như là cái loại giải vậy đó, cái gì loại giải sợi đó mà người thợ khéo khéo tước cái sợi đó ra, có nhiều khi đó, cái tấm giải đầu á, thì vị này làm nó không đẹp là vì nó thô, cũng giống như không có biên xứ vậy đó, là sau này vị này thấy được cái thô đó, vị này mới tước nhỏ lại, mà vị này đạt được cái thiền giống như là thức của biên xứ vậy đó, cái thiền thứ hai. Thì vị này cứ làm, và vị này cứ tự coi như vậy đó. Thì như vậy thì quý vị thấy á, cái thí dụ đó nó được nói lên như vậy đó, thì chúng ta thấy và những cái thiền vô sắc đó, thì quý vị thấy được ví dụ như là cái người này dựa vào cái người kia, hay là cái người leo núi thì dựa vào vách núi, người leo núi thì dựa vào vách núi, chứ không có thể nào bỏ cái vách núi được, mình nắm vào cái vách núi để mình leo lên núi. Thì cái thiền mà không vô biên xứ thì nó dựa vào thức vô biên xứ, nó dựa vào không vô biên xứ mà vị đã chứng được cái thức vô biên xứ. Như vậy thì quý vị thấy á, khi mà nói như vậy thì quý vị thấy vị đó vượt qua cái trạng thái của cái sắc này, vị đó đã vượt qua, vị đó không còn mà chỉ còn có hai cái chi, xả và định thôi. Thì chúng ta thấy xả là một cái trạng thái thản nhiên mà có trí tuệ, định là cái trạng thái kiên cố định, À, có nghĩa là vị này đạt được cái trạng thái kiên cố định, có nghĩa là vị này có thể làm cho cái tâm của mình cái thời gian mà suốt 5 ngày 10 ngày ở trong cái thiền không vô biên xứ, hoặc là ở trong cái thiền thức vô biên xứ suốt 5 10 ngày hoặc là 2 30 ngày, vị này có thể an trú vào cái thiền này suốt một thời gian rất là lâu dài như vậy. Và những cái vị mà nhập thiền như vậy thì quý vị thấy không có ăn uống, vị này có cái trạng thái mà thường mình nói rằng có bốn loại vật thực á, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nhưng mà những cái vị nhập thiền được đó thì đã bị đó có cái thiền diệt thực. À, cái nghĩa là cái năng lực thiền này đó nó giống như là xúc thực vậy đó, giữa căn và cảnh. Cái cảnh thiền đó mà vị này đạt được nên vị này không có đói quý vị, không có phải như chúng ta thì cũng không có đại tiện tiểu tiện nữa. Vị này chú nguyện nhập thiền tụ thiền rồi đó, suốt 10 ngày 20 ngày thì vị này không có đại tiện tiểu tiện. Còn khi mà chúng ta mà không có đắc được thiền này đó thì chúng ta ăn uống rồi đại tiện tiểu tiện phải ngủ nghỉ. Còn những cái người mà đắc thiền rồi, những vị này không có cần mà ăn uống hay ngủ nghỉ. Vị này nhập thiền suốt thời gian 5-3 bữa như vậy đó, vị này mới xuất thiền ra. Cái trạng thái thiền đó mà trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn gọi là cái vị ngọt. À, vị đó đam mê vào cái vị ngọt đó, nghĩa là cái vị ngọt của thiền vô sở hữu xứ, hoặc là thiền không vô biên xứ, hoặc là thức vô biên xứ này sẽ làm cho vị đó an trú. Có thể là vị đó có nhiều khi nhập thiền rất là lâu, rất là lâu. Một cái sự an trú trong thiền rất là lâu, chứ không phải là bình thường đâu quý vị. Có thể là có những cái điểm rất là đặc biệt như vậy. Thì khi mà tu tập đến cái vượt qua cái không có biến là thức vô biên xứ đó, thì vị này cũng tu tập năm cái hoa si là hướng thiền, tự tại, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền. Khi mà phản kháng thiền lại đó thì vị này mới thấy được đó, cái đề mục này á, cái đề mục mà gọi là thức vô biên này đó. Rồi vị này mới suy nghĩ rằng từ cái thức mà biết được cái hư không, nhưng mà thức này nó không có ở chỗ nào hết. À, gọi là nó như là nó mênh mông như vậy đó, chứ nó không có giống như mình nói cái thức nó trụ ở chỗ này chỗ kia. Mà bây giờ cái thức này nó giống như là nó không có chỗ nào trú ngụ vậy đó. Mình không có tìm được cái chỗ trú ngụ của thức nữa, nên gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu có nghĩa là nó không có cái chỗ nào để nó trụ, nó bám vào đó hết. Nên cái vô sở hữu có nghĩa là không có chỗ nào là cái chỗ trú ngụ của nó hết. Nên quý vị thấy cái thiền mà vô sở hữu đó, nó dựa vào cái thiền thức vô biên. Bởi vì hư không thức nó biết được, thì giờ thức này đó, vị này mới nói thức này nó cũng giống như nó không có chỗ nào mà nó trú ngụ hết, nó gọi là vô sở hữu. Nó không có phải là nó ở chỗ nào hết, mà nó là cái thức nó mênh mông như vậy đó. Có nghĩa là mình ở đâu mình tưởng đâu nó cũng có nó hết đó. Nên quý vị thấy một người mà tu tập đó, từ những thường thiền này kia nọ, nó họ vượt lên đó, như là đệ mục đất nước lửa gió vậy. Họ nhìn dùng cái thức mà họ tu tập đi, nhưng mà khi mà đạt lên cái thiền mà gọi là vô sở hữu này thì họ thấy, họ trải qua những cái trạng thái thiền kia đó, thì họ mới thấy rằng ồ, nó giống như cái thức này nó không có chỗ nào trú ngụ hết, gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu này á, vị này cũng tu tập, vị này cũng luyện tập, có nghĩa là hướng thiền, tự tại, nhập thiền. Vị này tu tập một thời gian sau, vị này đắc được cái thiền gọi là vô sở hữu xứ. Đắc được cái thiền vô sở hữu xứ rồi đó, thì quý vị thấy rằng vị đó mới nhập được thiền vô sở hữu xứ, có nghĩa là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại. Vị đó nhập một tháng hai tháng gì nhập vào cái thiền vô sở hữu này. Khi mà nhập thiền rồi, vị này mới xuất thiền. Khi xuất thiền, vị này phản kháng thiền. Tuy rằng chúng tôi kể cho quý vị nghe thì nó thấy nó ngắn gọn như vậy đó, nhưng mà không phải là cái người nào tu rồi vượt qua một cách dễ dàng đâu. Tại vì nói thì nói như vậy, nhưng mà vị này tu tập một thời gian mà xuất thiền, phản kháng thiền, rồi vị này tự kinh nghiệm có nghĩa là cái vô sở hữu, thức vô biên rồi vô sở hữu. Bây giờ nó có cũng phải, là không có cũng phải, gọi là phi tưởng đó. Có cái thức này cũng phải, không có cái thức này cũng phải, có cái tưởng này cũng phải, là không có cái tưởng này cũng phải. Nên quý vị thấy cái tâm hành đó là thọ và tưởng là tâm hành. Trong cái bài kinh tiểu kinh Phương Quảng có đưa ra đó, cái tâm hành là thọ tưởng. Mà khi chúng ta thấy rằng cái lúc cái vị đó vô sở hữu, vị đó đạt lên phi tưởng xứ, nghĩa là có cũng phải, không có cũng phải. Có nghĩa là có tưởng này cũng phải, mà không có tưởng này cũng phải. Nên vị này vượt lên gọi là phi tưởng xứ, có nghĩa là có tưởng cũng phải mà không có tưởng cũng phải. Nó giống như là cái hình ảnh thí dụ á, có một vị trưởng lão nó kêu cái vị sa di lấy cái bát đi đựng cháo. Vị sa di nói thưa thầy, cái bát nó bị nó có dầu. Thì tối lại cái vị trưởng lão nói này ông sa di, lấy dầu á chế vô đèn hoặc là lấy dầu làm cái kim để đốt đốt đèn, thì người học trò nói thưa thầy không có dầu. Nên chúng ta thấy rằng là sáng thì cái bát nó dính dầu á, nó không có đổ cháo vô trong đó được. Nhưng mà khi nói em đem dầu đi đốt đèn á, thì cái dầu nó chỉ dính trong cái bát á, nó không có đủ để mà đốt cái đèn. Nó không có thể nào để cái tim vô để nó hút cái tim đó mình đem mình đốt cái lửa vào cái tim đó để nó cháy lên được hết. Nên cái người học trò nói rằng thưa ngài là không có dầu. Nhưng mà cái giống như là phi tưởng vậy đó, có tưởng cũng phải mà không có tưởng cũng phải. Giống như cái nhà mà chúng ta quét, mới vừa quét xong chúng ta nó sạch, nhưng mà nếu một người nào đó lấy kiến hiển vi rọi thì thấy bụi cũng quá trời luôn. Tuy là mình quét mình nói sạch như vậy, nhưng mà nó giống như là có, nó sạch cũng phải mà không sạch cũng phải. Nó sạch là khi mình so sánh cái sạch nó với cái dơ thôi. Có nghĩa là có nhiều rác lớn thì mình quét xong rồi với rác lớn thì nó sạch. Nhưng mà nếu một cái người thấy dơ là nhiều cái bụi nhỏ, bây giờ người đã lấy cái máy hút và nhiều cái bụi nhỏ, nhưng mà hút một mớ bụi nào đó nó được hút vô, còn một số là nó không hút được, nó bay nó rớt lại, thì cái người này gọi là sạch rồi. Nhưng mà nếu người khác nhìn thì nó chưa sạch, dùng cái máy hiện đại hơn hút rồi thì được bao nhiêu, được sót lại bao nhiêu thì người này nói rằng sạch rồi. Nhưng mà người khác rọi vào thì cái khoảng bụi trong không gian này nó rớt xuống hoài, nên vị này cũng nó chưa có sạch. Nên giống như vậy mà cái sự mà tìm kiếm rồi cuối cùng đó bị này nói ồ có cũng phải mà không có cũng phải, thằng này nói không có cũng đúng mà mình nói có cũng đúng, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì quý vị thấy rằng những cái tiền mà phi tưởng xứ này cũng như chúng tôi nói quý vị hồi nãy đó, cái vị mà đắc thông vô biên xứ bằng 16.000 kiếp trái đất, mà vị mà đắc lên thức vô biên xứ là 32.000 kiếp trái đất, là vị mà đắc lên cái tiền mà gọi là vô sở hữu xứ đó là 64.000 kiếp trái đất, vị mà luyện lên cái thiền mà phi tưởng xứ là 84.000 kiếp trái đất, 84.000 kiếp trái đất. Như vậy là 84.000 kiếp trái đất này đó, thì quý vị thấy một kiếp trái đất của chúng ta có 5 vị Phật tổ, như là cái kiếp trái đất chúng ta hiện tại đó, sau này Đức Phật Maitreya ra đời cái quả địa cầu này sẽ tiêu hoại. Nhưng mà vị đó sanh để cõi mà phi tưởng xứ bằng 84.000 kiếp trái đất, quả thật là một cái con số tuổi thọ không thể nào tính đến được. Vị này không phải rơi vào trong những cái cõi khổ, không phải trong cái thời gian vị đó không phải tái sanh vào bảy cõi dục, một cái thời gian rất là lâu như vậy, không có thể nào mình tính đến. Nên Đức Thế Tôn này chỉ so sánh cái tuổi thọ ở cõi không biên xứ bằng 16.000 kiếp trái đất, rồi cái thức vô biên xứ bằng 32.000 kiếp trái đất, rồi vô sở hữu xứ bằng 64.000 kiếp trái đất, phi tưởng vi tưởng xứ bằng 84.000 kiếp trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy cái thời gian nó vô cùng như vậy. Và những cái vị đạo sĩ như đạo sĩ A Tư Đà đắc được cái thiền vô sở hữu xứ đó, đạo sĩ A La Rá đắc được cái thiền phi vi tưởng xứ, đạo sĩ Úc Đất Cá Đâm Má Bức Tá đắc cái thiền vô sở hữu xứ. Thì như vậy, và Đức Phật của chúng ta lúc mà ngài chưa có giác ngộ thì ngài đã tu thiền với hai cái vị đạo sĩ đó, hai cái vị thầy Úc Đất Cá Đâm Má Bức Tá và A La Rá Ca La Má đó, thì cũng đắc được cái thiền gọi là vô sắc này rồi. Sau này quý vị thấy ngài đã tu tập mà đắc chứng đạo quả rồi, bây giờ ngài muốn nhập vào thiền diệt thọ tưởng định thì ngài cũng phải trải qua cái thứ rồi phi tưởng thọ. Đằng sau này á, chúng tôi học trong A Di Đàm đó, nếu một người nào mà muốn nhập vào diệt thọ tưởng định á, thì người đó phải là người thánh tam quả hoặc là tứ quả, mà vì đó phải có cái nền thiền nền á, mình gọi là cái giống như cái nhà mà có cái nền vậy đó, rồi vị đó mới xây lên cái nền móng, nó mới xây cái nhà lên. Thì cái thiền nền đó là gì? Là phải thiền phi tưởng xứ thì mới vị đó mới nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định được. Mà những cái điều này quý vị thấy đó, không có phải là vị nào cũng có thể nói được đâu quý vị. Mà vị nào học lơ mơ cũng không có biết đường mà nói, phải học, phải chứng minh được mình đã hiểu từng tử thứ lớp, từ đó mình mới trình bày lên được. Còn nếu không mình không hiểu được, mình cũng trình bày mơ hồ ảo ảnh thôi, mình lừa hoặc là mình hét người ta, mình nói qua vậy thôi, chứ thật sự là chưa có phải mình học từng tử thứ lớp. Còn khi mình học qua từng tử thứ lớp á, mình thấy củ thiền hay là cái thiền diệt thọ tưởng định này đó, là những vị phải đạt được cái thiền nền là thiền phi vi tưởng xứ rồi mới nhập vào cái diệt thọ tưởng định được. Như vậy thì quý vị thấy rằng đệ tử của Đức Phật là những vị, Đức Phật là những vị đã nhập thiền diệt này, đệ tử của Đức Phật cũng là những vị nhập thiền diệt này, thì những vị đó phải trải qua bốn cái thiền vô sắc này, chứ không thể nào mà không có mà có thể nhập vào thiền diệt thọ tưởng định được hết. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử bữa hôm nay, thì vì chúng ta học A Tỳ Đàm, chúng ta chỉ khi mà chúng ta học A Tỳ Đàm chúng ta mới nghe được cái củ thiền và nghe được cái thiền diệt tự tướng định thôi, và căn cứ vào bốn cái thiền nền này mới nói đến cái thiền diệt tự tướng định. Còn chúng ta mà học học có đọc qua thiền diệt tự tướng định đó, thì cũng không có ai đâu mà ngồi mà nói chi tiết cho quý vị để quý vị nghe về cái thiền diệt tự tướng định, chỉ nói phớt qua như vậy thôi, chứ còn không bao giờ mổ xẻ mà nó chi tiết đó. Chỉ khi nào bốn thiền vô sắc này mới nói đến cái thiền diệt tự tướng định, và mới nói đến cái vị nào có khả năng để nhập vào cái thiền diệt tự tướng định được, đó là vị thánh A La Hàm có cái thiền nền là phi vi tưởng xứ, hoặc là vị thánh A La Hán có cái thiền nền là phi vi tưởng xứ mới nhập được cái thiền diệt tự tướng định, mình gọi là ngũ uẩn niết bàn. Có nghĩa là vị đó ở trong cái trạng thái niết bàn suốt 7 ngày. Còn nhiều khi mình không biết á, mình không học á, thì người ta nói cái người còn sống mà được ngũ uẩn niết bàn thì mình nói nó dốc. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ người đó còn sống làm sao mà ngũ uẩn được? Nhưng mà thật sự lúc bây giờ sắc uẩn nó cũng diệt, nó còn lại một cái bọn sắc mà cuối cùng đó. Và vị này nhập vào diệt thọ tưởng định là không có tâm, mà không có thọ tưởng, mà tâm hành là thọ tưởng, mà vị đó không có tâm luôn, không có tưởng luôn. Nên gọi là không có tâm lúc thời gian đó, là không có danh uẩn. Mà quý vị biết danh uẩn đồng có là có, đồng lọt. Hãy có thức uẩn là có thọ tưởng hành, mà hãy không có thọ uẩn thì cũng không có tưởng hành thức. Vì bốn cái danh uẩn này không có tách rời nhau được, nên khi nói diệt thọ tưởng là đồng nghĩa với hành uẩn hay thức uẩn, nó cũng không có luôn. Vì bốn danh uẩn này có là có hết, mà không có là không có hết. Nên chính vì như vậy nên cái Phật tử chúng ta mà có nghe được điều này mà chúng ta nhớ được đó, mà ai mà nó không có đúng, mình thấy là người đó nói không đúng. Danh uẩn có là có bốn cái, đồng có, mà hãy không có là không có luôn. Như là cõi vô tưởng thì có sắc quẩn mà không có danh quẩn, cõi vô sắc thì có danh quẩn mà không có sắc quẩn, cõi ngũ quẩn thì có sắc có danh đầy đủ. Mà vị này muốn nhập vào cái muốn vào ngũ quẩn niết bàn thì vị này phải đạt được cái tam quả hay tứ quả, phải có thiền nền là phi vi tưởng xứ thì vị này mới nhập vào diệt thọ tưởng định được. Như vậy thì chúng ta nói có sách mách có chứng, hoặc là nói có từng tử thứ lớp như vậy, mà nếu những cái vị mà có chứng được cái thiền này, những vị đó cũng biết rằng mình nói đúng như là dạy Đức Phật, không có xuyên tạc Đức Phật. Còn nếu mình không biết, mình nói hoàng nói đại thì người ta, nếu có các bậc mà hiểu được thì các bậc nó nói là nó đang xuyên tạc thầy sư phụ của nó là Đức Phật, hay là đang xuyên tạc bậc đạo sư. Còn khi mà mình nói đúng, nói như vậy thì dù có những vị chư thiên có nghe lời dạy của Đức Phật thì cũng thấy mình nói đúng y như vậy, chứ không có nói sai. Như vậy thì quý vị thấy xuyên qua bốn cái tiền vô sắc này là không phải là mình không nên nghe, mà mình phải nên nghe. Vì mình nghe rồi mình mới có lòng tin, mình có trí tuệ nhiều, cũng như là bài kinh dấu, ví dụ dấu voi vậy đó. Mình càng học giáo lý của Đức Phật mình mới thấy cái trí tuệ của Đức Phật vô lượng. Chứ còn nếu mình không có học sâu đó thì mình cũng thấy Đức Phật cũng bình thường thôi. Nên quý vị thấy có nhiều người đó, họ không có học giáo lý của Đức Phật nên họ niệm A Di Đà Phật, họ nghĩ rằng Đức Phật Di Đà hơn Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà khi mình học vào rồi đó, mình thấy rằng Đức Phật Di Đà nói gì đâu, thấy ổng nói thiền diệt thọ tưởng định, đâu có nói đến những cái thiền này thiền kia. Còn Đức Phật của mình á, Đức Phật Gotama của mình là nói từng tử thứ lớp những cái thiền vô sắc này, những cái thiền diệt thọ tưởng định này rõ ràng là có từng tử thứ lớp như vậy. Ngài là bậc thầy đã dạy cho chúng ta những cái gì mà Ngài đã chứng ngộ, để chúng ta có cái sự hiểu biết, và chúng ta muốn tu tập thì chúng ta cũng tu tập, chúng ta muốn có ngũ uẩn niết bàn thì chúng ta phải đạt được cái bốn thiền vô sắc này cộng với tam quả hay tứ quả, thì chúng ta mới có cái thiền nền này, chúng ta mới vào cái diệt thọ tưởng định, hoặc là gọi là ngũ uẩn niết bàn được suốt thời gian 7 ngày. Còn nếu không thì chúng ta không có đạt được. Như vậy thì bởi vì chúng ta thấy trong cái bài kinh dấu, ví dụ dấu chân voi đó, Đức Phật thì nó có những con voi cái nó lùn, dấu chân nó bự, nhưng mà nó không phải là con voi chúa. Chỉ có khi nào mà đứng đối diện trước con voi chúa, nó vừa cái dấu chân nó vừa bự, mà cái ngà nó vừa to, mà nó chém dấu chém vừa sâu. Còn những voi cái thì dấu chân, cái chân nó bự, cái ngà nó cục, nó chém thì thấy như vậy nhưng mà không có sâu. Cũng như vậy, những cái gì mà Đức Thế Tôn Ngài nói về những cái lãnh vực mà sâu xa đó, chỉ khi nào những người Phật tử có học á, thì mới thấy được cái vị đạo sư của mình là tối thượng. Vị thầy của mình đã giảng dạy là một vị đạo sư với bàn tay mở rộng. Những cái gì Ngài chứng ngộ thì Ngài giảng dạy thứ lớp từng tự. Chính vì như vậy nên những cái vị đệ tử của Ngài mới chứng được những cái thiền này và mới nhập được vào ngũ uẩn niết bàn trong suốt thời gian 7 ngày. Mà những cái đệ tử của Ngài là những vị thừa kế sau này, vì có học hành từng tử thứ lớp nên những vị này mới trình bày từng tử thứ lớp như vậy. Chính vì khi mình là người Phật tử, mình nghe được như vậy, mình mới thấy được chứ Tăng là những vị rất là khéo học, khéo thọ trì để gìn giữ cái chánh pháp này tồn tại lâu dài, chứ không phải là nói càng nói đại nói bướng rồi nói cho qua, mà phải là vị học mà phải có từng tự thứ lớp đưa ra cái hình ảnh, ví dụ nói liên hệ đến kinh tạng như vậy thì mình mới thấy được những cái đó là những cái gì mà mình sanh sau Đức Phật 2555 năm rồi nhưng mình vẫn còn thọ trì được những cái pháp như vậy. Mình mới thấy rằng mình là người cũng còn có phước, mình cũng còn gặp được những cái bậc thiện trí thức, mình có thể học hỏi được cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua những cái pháp mà rất là khó để mà lãnh hội, nhưng mà vì mình phải cố gắng để mình hiểu được, mình có hiểu được đó, thì mình mới có suy tư, mình mới có quan hỷ với cái vị đạo sư của mình. Thì như vậy nên quý vị thấy rằng những cái thiền vô sắc này là những cái thiền mà nó dựa vào nhau, giống như người đứng đầu mà dùng cái sức mình là cái người thứ hai dựa vào mình, cái người thứ ba dựa vào mình, người thứ tư dựa vào mình, nếu mà mình mà cái người thứ đầu mà nó té thì bốn người kia đó cũng không có vững được, nên nó dựa vào nhau. Nên cái thiền không vô biên xứ đó là lấy cái ánh sáng từ cái thiền sắc giới, rồi cái thiền thức vô biên xứ đó dựa vào cái không vô biên xứ này mà nghĩ rằng thức biết được hư không, rồi cái thiền vô sở hữu xứ dựa vào cái thiền thức vô biên xứ vì nghĩ rằng thức nó không có trú ngụ ở đâu hết nên gọi là vô sở hữu. Từ cái vô sở hữu đó vì nó mới nghĩ rằng có tưởng cũng phải, không có tưởng cũng phải, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Từng tự thứ lớp như vậy nó nương vào nhau nhờ nhau. Khi mà chúng ta nghe nó nương vào nhau chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta nghe giảng rồi thì chúng ta sẽ thấy được do có cái đề mục này cái đề mục kia từ phát triển lên đó, nhờ cái đề mục này mà vị kia mới suy tư lên cao hơn. Đó là như vậy đó. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì những cái thiền vô sắc này là nói đến vượt qua những cái sắc tưởng đối ngại tưởng, thì hai bốn cái từng thiền vô sắc này nó cũng chỉ có hai cái chi thiền thôi, là xả và định thôi. Xả là một cái trạng thái xả của những cái tuệ thiền vô sắc cao. Định là có cái định kiên cố trong những cái lĩnh vực mà thiền vô sắc, nên chính vì đó mới đưa những cái vị đó tái sanh về cõi gọi là bằng 84.000 kiếp trái đất, hoặc là 64.000 kiếp trái đất, hoặc là 32.000 kiếp trái đất, hoặc là 16.000 kiếp trái đất. Do cái định đó mà cái năng lực đó mà đưa về cái sự tái sanh, sanh về cảnh giới cái cõi đó mà có cái tuổi thọ nó lâu bền như vậy, chứ không phải là muốn được cái tuổi thọ lâu bền mà không có chứng thiền đó thì cũng không có sanh dễ cõi có tuổi thọ lâu bền được. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn khi ngài nói điều này thì tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana đó ngài cũng suy xét, và ngài cũng có lúc ngài thấy được, ngài chứng được cái thiền gọi là vô tưởng, sanh vào y như con búp bê suốt 500 kiếp trái đất quý vị. Những lúc mà Đức Phật ngài trình bày những cái từng thiền cao này, ngài Moggallana ngài quán xét về cái sự luân hồi của ngài đó, thì ngài thấy có những lúc ngài chứng được cái thiền vô sắc. Cái thiền mà gọi là không có danh quẩn, đó là thiền vô tưởng. Rồi ngài đắc lên những cái thiền vô sắc này ngài cũng quán thấy nữa, chứ không phải là không có quán thấy đâu quý vị. Và trong cái bài kinh Phạm Võng có nói gì những cái kiến mà sai lầm đó là những cái vị ngọt ở trong những cái thiền kiến mà những người họ thấy được một điểm mà không thấy được hơn nữa. Nên nó trong cái bài kinh Phạm Võng có nói về những cái suy tưởng mà những người đó họ có cái sự chứng ngộ trong đó, rồi họ suy tưởng vào cái sự chứng ngộ của mình và không có thấy được hoàn toàn. Nên Đức Phật nói là những cái biên kiến là thấy một bên chứ không có thấy được hoàn toàn. Còn khi mà Đức Thế Tôn ngài thấy được cái sự tái sanh về cảnh giới đó do cái tâm thiện không vô biên xứ sanh ra cái tâm quả không vô biên xứ, do cái tâm thiện thức vô biên xứ sanh về cái cõi thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, cái tâm quả vô sở hữu xứ cho sanh về cõi vô sở hữu xứ, và cái tâm thiện phi tưởng xứ mới đưa về cái tâm quả vô phi tưởng xứ mới sanh về cõi đó bằng 84.000 kiếp trái đất, hoặc là 64.000 kiếp trái đất, 32.000 kiếp trái đất, hoặc là 16.000 kiếp trái đất. Như vậy Đức Thế Tôn ngài nói lên cái tuổi thọ, mà nói lên cái phương cách tu tập, và ngài nói lên cái quả tái sanh cảnh giới được hình thành có sự sai khác như vậy với cái tuệ nhất thiết chủng trí của ngài, thì ngài nói lên nó có từng tự thứ lớp, chứ không phải là nói không có căn cứ, không có nền tảng nói vì ngài là vị chánh đẳng giác. Ngài nói lên chuyện người đã chứng ngộ thì họ có lòng tin y như vậy khi mà họ chưa thấy được thần do Đức Phật. Bây giờ thì dù cố gắng giảng nhưng cũng không có thể nào hết cái thời gian 2 tiếng đồng hồ mà chúng tôi phải giảng. Chúng tôi cũng cố gắng giảng lắm nhưng mà giờ chỉ có 1 tiếng 14 phút. Giờ hết giảng nổi rồi, bây giờ một là khô khang cổ. một là khang cổ, hai là bây giờ cũng không có giảng nổi nữa. Bây giờ chúng ta xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay, kính dâng cái phần phước báo công đức này đến với chư tông đức tăng, chia phần phước báo công đức đến quý bà cô tu nữ ông sư thiện nam tín nữ. Chúng ta xin trả mít lại cho đức Phật tăng điều học.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật đăng rất nhiều. Thật sự ra là cái đề tài hôm nay nói về lĩnh vực của thiền vô sắc đó, thì là một cái đề tài không phải là dễ để giảng, mà không phải là dễ để hiểu. Thật sự là nó rất là trừu tượng, nó rất là trừu tượng. Mà nay đại đức Phật đăng cũng đã cố gắng giảng hết cái thời gian, tận dụng hết kiến văn của mình để mà giảng giảng cái bốn cái đề tài vô sắc này, thì cũng thật là sa thú, kính tri ân đại đức Phật đăng rất nhiều. Thì thời gian còn lại đấy thì chúng ta sẽ theo cái cách là chúng ta sẽ luân phiên nhau để thảo luận đi. Vị này hỏi vị kia, vị đi trả lời xong rồi vị kia đặt câu hỏi để là vị khác trả lời. Như vậy đó thì chúng ta sẽ xây dần cho đến mà cái gần hết thời gian thì chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ trở lại rồi điều học cái phần cuối đó là nói về bản tin. Như vậy đi ha. Rồi bây giờ hôm nay thì chúng tôi thấy có đại đức Phật Tuấn cũng như là vị giảng sư là đại đức Phật Đăng, và chúng tôi có ba vị ở trong rung Phật Pháp để thảo luận cái chương trình thảo luận hôm nay. Không biết đại đức Phật Tuấn có trước máy không ạ? Hy vọng là giờ này để Đức Phật Tính có trước máy. Sa thú. sợ là cái đề tài vô sắc này để Đức Phật Tính không có trước máy, không có sắc đó là coi như mệt đó. Đang nói về đề tài vô sắc mà không có sắc là mệt. Dạ thôi, bây giờ chúng tôi đặt ra cái câu hỏi ở đây. Để Đức Phật Tính có một điều á, là chúng tôi thấy ở trong cái phần mà ở đạt cái phần mà ngũ thiền ở trong sách giới ấy, cũng có hai cái chi xả và định. Là riêng ở trong thiền vô sắc á thì nó cũng có xả và định. Thì chúng ta thấy là một trong 10 cái đề mục mà có thể chứng đắc được cái ngũ thiền đó, nói theo tạng di diệu pháp, tức là một trong 12 cái đề mục mà để chứng đắc ngũ thiền á, thì trong đó có 10 ca si ná. Thì trong 10 ca si ná đó, tức là 10 cái đề mục hoàn tịnh á, thì có cái đề mục mà niệm về hư không. Thì giữa cái hư không của vô sắc và hư không của sắc đó, nó có khác ở nhau chỗ nào, và xả và định của vô sắc nó khác nhau với lại xả và định ở trong chi xả và định của thiền sắc. Thì kính thỉnh đại đức Phật Tính hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận này ạ. Không biết đại đức Phật Tính có nghe được không ạ? Dạ, thôi bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Thầm Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với ở trong 10 cái đề mục để mà chúng ta đắc đến ngũ thiền sắc giới, thì thật sự ở trong cái phần mà tu tập về những cái đề mục để mà chúng ta đắc thiền sắc giới thì có một cái đề mục là hư không. Có một cái đề mục là hư không, nhưng mà ở đây á, cái đề mục hư không và giữa cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới á, thì hai cái điều này nó khác nhau. Vì sao vậy? Trước nhất á, là chúng ta thấy rằng đối với những tầng thiền mà thuộc về sắc giới thì nó có sắc làm đối tượng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tuy là nói về hư không nhưng mà đó là sắc hư không. Sắc hư không, chúng ta lấy cái đề mục đó, một cái khoảng trống, chúng ta khoét một cái khoảng trống, khoảng một gang tay, cái đường kính khoảng một gang tay,
để chúng ta tập trung vào đó, chúng ta tu tập cái đề mục hư không. Thì khi mà mình tu tập thuần thục đến khi mà chứng đắc thiền hoặc dù cho sơ thiền hoặc là ngũ thiền sắc giới gì đó thì cũng phải nương vào cái đề mục hư không đó để mà chứng đắc đối với những người tu theo cái đề mục hư không. Còn ở đây đối với thiền mà không vô biên xứ thì ví dụ như chúng ta nghe nói hư không vô cùng tận, nhưng mà cái điều này là chúng ta nên hiểu rằng ở trong cái thiền vô sắc đó, khi mà một cái vị đó lấy cái ấn chứng của thiền sắc giới, có nghĩa là lấy cái ấn chứng là có nghĩa là ở đây chúng ta tạm nói về cái quan tướng, có nghĩa là cái ánh sáng mà nó được cái tâm thức của chúng ta hình dung là như vậy, rồi cái vị đó nó mới lấy cái ánh sáng đó mới biến rộng khắp hư không. Thì cái vị đó cứ biến hoài, cái vị đó cứ như là hướng tâm đến đâu thì cái ánh sáng đó nó lan lên đó, cái ánh sáng đó nó lan lên đó, thì cái vị này hướng tâm hoài nhưng mà nó không có hết, nên vị đó biết rằng là hư không vô cùng tận. Khi đó đó thì cái vị này đắc được cái tầng thiền đầu tiên của sắc giới, và xin lỗi, của vô sắc giới. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là hai cái điều này nó rõ ràng nó khác nhau ở cái chỗ như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với thiền mà sắc giới thì sẽ lấy cái đề mục là hư không, lấy cái đề mục hư không để chú tâm vào đó để mà đạt chứng được ngũ thiền sắc giới. Còn đối với mà thiền mà vô sắc giới có nghĩa là lúc bấy giờ vô sắc có nghĩa là phải vượt qua tất cả sắc dù thô hay tế, thì vị ấy, vị cái người hành giả đó phải vượt qua. Vậy thì vị ấy vượt qua bằng cái gì? Có nghĩa là vị ấy lấy cái ấn tướng của thiền, ấn tướng của ngũ thiền, phát sanh cái ấn tướng đó, vị ấy cũng như là phát triển ở trong cái tưởng, ở trong cái tâm của mình. Vị ấy đưa cái mới đầu thì vị ấy thấy cái ánh sáng nó còn nằm ở gần ở trong tâm, nó phát ra, thì cái vị này mới lấy cái ánh sáng nó nhân rộng ra suốt đến một lúc nào đó đó thì thấy cái ánh sáng nó lan rộng rất là nhiều, nhưng mà cũng không có đi hết được, không có đi hết được. Vì vậy mà cái vị đó là thấy được cái hư không vô cùng tận, do cái ánh sáng của mình nó lon ra, nó cũng như là nó phát tán ra rộng, rất là rộng, nhưng mà cái vị này cũng không thấy được cái bờ mé, có nghĩa là không thấy được cái sự kết thúc đó. Vì vậy mà vị đó là biết rằng là tâm của mình lúc bấy giờ đó là có cái tầng thiền mà phát ra cái ánh sáng mà nó vô cùng tận như vậy. Vậy thì như chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe đó, thì mình thấy rằng hai cái điều này nó có cái sự khác nhau, là giữa thiền sắc giới thì có cái đề mục thuộc về sắc, sắc hư không, để mà làm cái ấn tướng hoặc là làm cái đề mục để mà tu tập. Còn đối với thiền vô sắc á, tuy rằng là chúng ta nghe nói hư không vô cùng tận, nhưng mà cái này nó không phải là lấy cái đề mục sắc giới, không phải lấy cái đề mục sắc, dù sắc thô hay là sắc tế, cái vị này đã vượt qua hết rồi. Vì chúng ta nhớ rằng là đối với tầng thiền vô sắc á, do vị ấy nhàm chán trong sắc, mà dù cho sắc tế hay là sắc thô thì vị ấy cũng nhàm chán. Lúc này vị ấy phát triển được cái quang tướng, có nghĩa là cái ánh sáng của thiền cái vị đó đưa đến cái do vị ấy hướng tâm đưa đến khắp tất cả, cuối cùng thì cũng không có thấy bờ mé, nên vị đó biết rằng mình đã đắc được thiền hư không vô cùng tận. Thì đó là những cái sự mà khác biệt giữa một cái tầng thiền sắc giới và tầng thiền vô sắc. Vậy thì để tóm tắt lại cái câu trả lời này thì chúng con muốn trình bày là với đại đức Pháp Tăng rằng đối với thiền sắc giới thì lấy cái đề mục hư không, có nghĩa cũng còn nằm ở trong sắc, để mà tu tập để chứng đắc từ sơ thiền cho đến ngũ thiền. Còn đối với thiền mà sắc giới, vô sắc giới đó, thì cái thiền này là do cái vị ấy lấy cái quang tướng, cái quang tướng của cái ánh sáng của cái vị mà chứng thiền, vị ấy nhân rộng ra nhiều đến nỗi mà không thấy bờ mé. Thì đây là khác biệt giữa cái đề mục sắc và cái quang tướng, có nghĩa là cái ánh sáng của thiền của vị đó. Không biết rằng trong cái điều này thì cũng hơi khó, nhưng mà đại khái là chúng ta nhớ rằng là đối với thiền sắc giới thì có cái đề mục là sắc hư không, có cái đề mục sắc để mà làm đối tượng. Còn đối với cái thiền mà vô sắc thì là do cái ánh sáng phát sinh của thiền mà đem nhân rộng ra khắp vô biên, có nghĩa là không có bờ mé nữa. Thì đó là những cái ý xin được trình bày qua câu hỏi của đại đức Pháp Tân. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Thấy hình như màn hình nó lớn quá. Và nói hồi nãy thì do cái bài học ngày hôm nay nó cũng như là nó rất là sâu sắc và nó cao, thành ra cũng hơi có cái sự mà khó khăn cho chư giảng sư khi mà trình bày. Vậy thì ở trong cái bài ngày hôm nay thì cũng dựa theo cái bài học thì con xin được đặt ra với đại đức Pháp Tân một cái câu hỏi, thỉnh đại đức Pháp Tân Hoan Hỷ trả lời, sau đó đại đức Pháp Tân sẽ đặt câu hỏi lại đại đức Pháp Đăng hay là chúng con cũng được. Không biết đại đức Pháp Tân có đồng ý hay không. Ở đây thì cái câu hỏi này con muốn hỏi rằng, và ở đây cái câu hỏi này con muốn hỏi rằng thì nói về cái tầng thiền mà phi tưởng phi tưởng xứ thì nó rất là vi tế, có nghĩa là cái sự an lạc của thiền nó rất là vi tế rồi. Thì bây giờ theo con nghĩ, thí dụ như mình chứng đắc, đối với chúng ta nè, mà mình chứng đắc được chừng sơ thiền thôi là mình sẽ bị đắm nhiễm trong cái trạng thái an lạc, an lạc của sơ thiền rồi. Vậy thì ở đây con muốn hỏi đại đức rằng tại sao mà Bồ Tát của chúng ta đó khi mà tu tập với hai vị mà ngoại đạo sư để mà chứng đắc được hai cái tầng thiền cuối cùng trong tầng thiền mà vô sắc giới đó, thì mình biết rằng là sơ thiền rất là vi tế rồi, nhưng mà lúc đó Bồ Tát chứng đắc được tầng thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thì cái trạng thái an lạc của thiền nó rất vi tế rồi, nhưng mà sao mà Bồ Tát khi mà đến đó đó thì Bồ Tát lại biết là cái thiền này nó chưa đạt đến cái sự giải thoát, cái thiền này nó chưa đạt đến sự giải thoát, nên lúc đó Bồ Tát đã từ bỏ hai cái vị ngoại đạo sư của mình. Thì ở đây cái câu hỏi này em con muốn hỏi đại đức Pháp Tân, xin đại đức thảo luận giải thích dùm là đối với hai cái tầng thiền này nó rất là vi tế, nhưng mà tại sao Bồ Tát của chúng ta là biết được, đã nói thấy rất là vi tế rồi, nhưng mà Bồ Tát của chúng ta tại sao mà biết được rằng cái tầng thiền này nó vẫn còn nằm ở trong tam giới, có nghĩa là nó chưa có dẫn đến cái sự giải thoát sanh tử luân hồi, nên Bồ Tát đã từ bỏ, có nghĩa là nó rất là vi tế, nó rất là an lạc, nó rất là có cái trạng thái an lạc rồi, nhưng mà tại sao Bồ Tát lại từ bỏ hai cái tầng thiền này, có nghĩa là từ bỏ hai vị đạo sư không tu tập về cái thiền này nữa. Con xin thỉnh đại đức Pháp Tân Hoan Hỷ thảo luận dùm cái bài này. Dạ, thỉnh đại đức.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Tính đã thảo luận cho cái câu vừa rồi. Giờ đây thì chúng tôi xin được phép trả lời cũng như là thảo luận cái câu mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Thì chúng ta biết là ngay từ lúc 7 tuổi Bồ Tát đã chứng sơ thiền. Là sau một cái thời gian mà Bồ Tát ở tại vị, khi còn là thái tử thì Bồ Tát tại vị đó, ở trong ngai vàng địa ngục đó. Rồi một thời gian sau nữa thì Bồ Tát xuất gia. Trong khoảng thời gian đi xuất gia rồi bắt đầu là gặp hai vị đạo sư Arama và Uddaka đó để mà tu tập. Chẳng bao lâu sau thì Bồ Tát ngài cũng chứng đạt được 200 tầng thiền, trong 4 cái tầng thiền vô sắc, đó là vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, hai cái tầng thiền cao nhất ở trong cái tầng thiền vô sắc. Nhưng mà có một điều là chúng ta thấy là mặc dù là cái thiền sắc nó đã là một cái gì đó là nó tương đối vi tế rồi, nhưng mà đi đến cái lãnh vực mà thiền vô sắc á, thì chúng ta thấy rằng nó càng vi tế hơn nữa. Bởi vì một cái đề mục mà một cái thiền mà vô sắc mà gọi là vô sở hữu xứ á, thì thật sự ra thì nó còn có cái gì đó nó giới hạn ở trong cái mà mình nghĩ đó là cái quan niệm của mình, nhưng mà đi đến cái tri tiêu tưởng xứ là dường như có và dường như không, nhưng mà nó không phải là không, cũng không phải là có, nó dường như là có mà dường như là không. Ở đây nó nghe đó là chúng ta thấy rằng là thí dụ như ở trong một cái lớn thì nó có một cái nhỏ, và trong cái nhỏ đó thì không thể nói rằng cái nhỏ này không phải là cái không có. Cho vậy đó, do vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái mà người ta quan niệm về người ta, bởi vì cái đề mục vô sắc á là cái đề mục mà thường là sử dụng bằng cái quan niệm thôi, quan niệm của một quan niệm về hư không, quan niệm về hư không. Còn cái thiền sắc á thì dĩ nhiên là có dựa vào sắc hư không, dựa vào cái sắc hư không để mà tu tập. Nhưng mà thiền vô sắc á, mặc dù là đạt đến cái không vô thiên xứ, tức là quan niệm về cái hư không đó, chứ còn không phải là nó dựa trên sắc. Và nói chung là tất cả các thiền sắc á, điền vô sắc á, nó đều là dựa trên cái quan niệm hết. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà tâm của mình, tâm hành của mình nó sanh khởi lên á, thì nó gồm có thọ tưởng hành và thức, là những cái mà các pháp đồng sanh, tức là những cái tâm sở đồng sanh. Và có lúc thì nó, chúng ta thấy rằng dường như là nó không có, dường như có và dường như không là cái quan niệm đó. Nhưng mà ở trong cái có đó, đó nó rất là vi tế, vì vậy cho nên là nó cũng còn vướng ở trong cái mà còn ở trong cái gọi là thức quẩn, hay là còn gọi là trong thọ tưởng. Nhưng mặc dù nó không có thọ nhưng mà nó còn ở trong cái thức, tức là cái nhận biết của chính mình, cái nhận biết của chính mình, thì cái đó chính là nó là một trong thành phần của năm quẩn, nó còn là thành phần của năm quẩn. Và vì vậy đó hả, còn cái vận hành của pháp hành á, còn cái sự vận hành của pháp hành, tức là gồm có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý vân vân, tức là những cái vận hành của tâm thức á, thông qua bảy cái tâm sở biến hành đó, thông qua bảy cái tâm sở biến hành đó, thì người ấy cũng vẫn biết rằng trong cái không, trong cái dường như là cái nó hoàn toàn tuyệt mất đó, nó vẫn còn có cái có ở trong đó. Cái có là cái mà chúng ta thấy rất là vi tế ở trên lĩnh vực của thiền vô sắc. Vì vậy cho nên là Bồ Tát ngài lại nghĩ rằng nó vẫn còn, tức là nó vẫn còn ở trong cái mà dính bận đó, và nó vẫn còn chịu hệ lụy ở trong cái sắc, cái thọ, cái thức quẩn, cái tưởng quẩn, hay là cái hành quẩn. Nó còn như vậy cho nên là nó còn sanh tử luân hồi, và do đó thì Đức Bồ Tát ngài lại từ bỏ những cái điều đó. Khi mà đạt đến những điều đó, như chúng ta đã nghe đại Đức Phật đang nói khi nãy đó, để mà đạt được đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác thì không thể nào mà không có trải qua hết tất cả các tầng thiền được. Cũng như là một cái người, một cái vị mà đạt đến cái gọi là cái thiền mà gọi là diệt thọ tưởng định á, và diệt thọ tưởng định tức là dường như là mất nó, coi như là cái giai đoạn mà chính đó, hoặc là giai đoạn nhập thiền đó, nó dường như là mất thọ tưởng, và vì vậy đó nó dường như vậy, cho nên là cái vị này đó lại đạt được cái điều đó. Mà đạt được cái điều đó thì xin thưa quý vị, thì phải trải qua các tầng thiền. Một là cái vị đó đó là phải đạt được cái thọ tưởng định đó, thì cái vị đó phải là chứng, ít ra thì cái vị đó phải chứng, nếu mà đạt được cái trạng thái mà nhập được cái thiền giọt thọ, diệt thọ tưởng định đó, thì cái vị đó phải, thứ nhất là vị đó phải đạt được cái tiêu chuẩn thứ nhất là vị đó phải đạt được ngũ thiền, đạt được ngũ thiền. Nếu mà nói theo thiền sắc á, thì cái vị đó phải đạt được ngũ thiền, đạt được một cái trạng thái cao nhất ở trong thiền chi, ở trong thiền sắc. Và nếu mà nói về đạo quả đó, thì vị đó phải đạt được cái tam quả mới có thể nhập được diệt thọ tưởng định. Thì cái bậc tam quả nhập được thì cái bậc A-la-hán thinh văn cũng có thể nhập được. Và như vậy thì Đức Phật này đã trải qua những điều đó, tức là chứng không vô biên thứ. Ngoài cái thiền sắc ra rồi thì cũng phải chứng thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, vân vân. Thì khi mà ngài chứng được những điều đó cho nên là ngài nhập thiền diệt thọ tưởng định một cách rất là tự tại, một cách rất tự tại. Nhưng ở đây chúng tôi trở lại, khi mà nói rằng tại sao giữa cái thiền mà không vô biên xứ á, nó cái thiền không vô biên xứ, ý phi phi tưởng xứ, nó dường như mất, mà tại sao Đức Phật ngài lại không có chấp nhận ở chỗ đó? Là vì nó vẫn còn chứ không phải là nó hoàn toàn mất. Cái gì nó cực nhỏ thì nó vẫn có chứ không phải là không, dù nó cực nhỏ như vui trần, thì nó cũng là cực nhỏ, nhưng mà cực nhỏ nó cũng còn có chứ không phải là không. Vì vậy cho nên là để mà đạt được cái không đó, tức là niết bàn là cái mà từ bỏ ngũ quẩn rồi, và từ bỏ thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, nó không còn sự hiện hữu của tất cả các pháp thủ vi, thì cái đó mới là an vui tuyệt đối được. Chúng ta nghe là như vậy. Ví dụ như các hành là vô thường, ở trong kinh có một đoạn Đức Phật này dạy rằng tất cả các hành đều là vô thường, với trí tuệ thấy rõ, với trí tuệ thấy rõ, đau khổ được nhàm chán, ấy là con đường thanh tịnh. Đức Phật ngài nói như vậy. Như vậy thì các hành nó đều là vô thường, do còn có cái hành thì nó vẫn còn chịu ở trong cái vô thường, chịu ở trong cái khổ, chịu ở trong cái vô ngã, và do vậy thì Đức Phật ngài từ bỏ những điều đó. Thì đây là chúng tôi xin đóng góp cái suy nghĩ của chúng tôi qua cái gì mà chúng tôi hiểu về cái ý nghĩa của cái câu hỏi mà đại Đức Phật đứng vừa hỏi. Và bây giờ thì có lẽ là tiếp tục để hỏi đại Đức Phật đằng một câu nữa. Đại Đức Pháp Đăng có một điều đó là ở đây đó thì khi mà mình nói đến cái giữa cái mối liên hệ hồi xưa chúng tôi có nhớ một điều đó là có cái mối liên hệ ở trong bốn cái thiền vô sắc, thì sao giữa cái mối liên hệ thứ nhất đó, và cái mối liên hệ ở đây đó là giữa cái thiền không vô biên xứ và cái thiền vô sở hữu xứ, nó có liên hệ như thế nào? Thì đại Đức Pháp Đăng, theo như đại Đức Pháp Đăng hiểu đó, tức là cái tiền không biên xứ, không biên xứ nó làm nền tảng như thế nào, và để từ đó, kể từ đó mà nó như thế nào để làm cái nền tảng để cho phát triển thức vô sở hữu xứ, trong khi thức vô biên xứ nó lại là không có liên hệ gì, mặc dù là mình phát triển không vô biên xứ rồi đến thức vô biên xứ, nhưng mà chính đạt được mà vô sở hữu xứ phải dựa vào không vô biên xứ. Thì kính thỉnh đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho cái câu này ạ. Dạ, không biết đại Đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Dạ, bây giờ thì thôi thỉnh đại Đức Pháp Đăng đi.
Hello. Thì hồi nãy là đã có trình bày cho quý vị rồi đó. Bởi vì nếu mình nói về một cái vị mà chứng cái thiền không buông xứ rồi chứng cái thiền vô sở hữu xứ, thì nó cái mối liên hệ là phải như thế nào? Thì xin thưa quý vị, cái mối liên hệ mà nếu một người mà đã chứng không biên xứ bây giờ chứng vô sở hữu xứ thì phải trải qua thức vô biên xứ. Bởi vì hồi nãy chúng tôi đã nói quý vị đó, cái hư không đó cũng như hồi nãy Đức Pháp Tính nói đó, là cái ánh sáng đó nó lan tỏa trong khoảng không gian, và bị mình lấy cái không gian, mà cái không gian này cũng là cái khái niệm thôi quý vị. Bởi vì mình nói không gian này nó bao la, và cái không gian nó bao la thì mình rõ ràng là mình chỉ đó là một cái trừu tượng thôi, nhưng mà vị này cũng đạt được cái trạng thái đó, nên gọi là đắc được cái tiền không vô biên xứ. Thì cũng như chúng tôi nói quý vị, cái không vô biên xứ này không thể nào tự nhiên mình chính như vô sở hữu xứ được, mình phải dựa vào cái thức vô biên xứ. Có nghĩa là cái hư không này, thức nó biết được hư không. Bởi vì quý vị thấy một người mà hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại, thì khi phản kháng lại đó thì thấy cái hư không vô cùng tận này, nhưng mà cái hư không này nó còn có một cái biết được cái hư không này là thức vô biên. Cái thức nó biết được cái hư không này, cái thức nó biết được cái hư không này. Là từ đó đó vị này mới tu thiền thức vô biên, lấy cái đề mục là thức vô biên xứ. Lấy cái đề mục là thức vô biên xứ, vị này mới nhập thiền, cũng như vị này tu tập vậy đó, bởi vị này mới chứng được cái thiền thức vô biên xứ. Vị này chứng chỉ chỗ một sắc na thôi. Sau khi chứng rồi, vị này mới luyện năm cái qua si là hướng thiền tự tại, nhập vào cái thức vô biên xứ này, trụ vào cái thức vô biên xứ này suốt thời gian, rồi cái xuất cái khỏi cái thức vô biên xứ này, rồi phản kháng là cái thức vô biên xứ này. Vị này thấy thức này đó, nó lại có một điểm nữa là không có chỗ nào để cho nó trú ngụ hết. Bởi vì thấy thức nó là cái pháp trụ tượng luôn. Bởi vì thấy bốn danh quẩn là đều là cái pháp trụ tượng, là thọ tưởng hành thức là pháp trụ tượng. Nhưng mà nó xuyên qua thân khẩu ý thì mình biết được là do cái tâm bất thiện thôi, chứ còn nếu nó không xuyên qua thì nó là cái danh pháp mà trụ tượng, chứ nó không phải là sắc pháp mà thô, mà nó là danh pháp trụ tượng. Thì cái đề mục mà mình nói đến cái thức vô biên xứ là nó thấy được cái hư không. Cái hư không vô cùng tận đó, nhưng mà thức nó biết được cái hư không đó. Rồi bây giờ nó dựa vào cái thức vô biên đó, vì nó nói rằng không có chỗ nào hết, có nghĩa là vô sở hữu.
À, có nghĩa là nó không có phải là cái thức đó, nó không phải là trụ ở hướng đông hướng tây hướng nam bắc hướng trên hướng dưới, mà nó trụ chỗ nào hết, mà nó không có chỗ nào hết, gọi là vô sở hữu. À, không có chỗ nào là cái sở hữu của nó hết. À, nói vậy là vô sở hữu. Nên chúng tôi nói quý vị là bốn cái đề mục này nó dựa vào nhau. À, chứ còn nếu mà nói một người mà đắc không nguyên xứ, bây giờ đắc vô sở hữu xứ mà không trả vào thức cho biên xứ là không bao giờ có. Không bao giờ có vấn đề đó hết quý vị. Nó phải dựa vào nhau. Ví dụ như cái người thứ nhất đứng là cái người thứ hai dựa vào cái người thứ nhất đó, là cái người thứ hai, rồi cái người thứ ba mới dựa vào cái người thứ hai đó, rồi người thứ tư mới dựa vào người thứ ba đó. Nếu mà nói bằng bỏ cái thức của biên xứ vô sở hữu mà tu không vô biên xứ là tu phi tưởng, phi tưởng xứ là không bao giờ có hết. Nó không có vấn đề đó quý vị. Đó là bốn cái một khái niệm trừu tượng, nhưng mà nó vẫn có chứ nó không phải là không có. Tại vì dựa vào cái này nó có cái kia, cũng như hồi nãy Đức Pháp Tính nói, Đức Pháp Tân đó, vì cái các pháp hữu vi nó dựa vào nhau. Nó dựa vào nhau. Mà trong kinh Đức Phật ngày có ưa nói câu là các cái cảm thọ này hay là các cái pháp này sanh lên là do suy tư đắc thành. Mà phàm những cái gì do suy tư đắc thành đều là vô thường, khổ, vô ngã hết, vì nó mới chuyển qua thiền quán. À, quý vị nhớ vậy đó. Phàm hữu vi, phàm các pháp hữu vi do suy tư đắc thành. Mà chúng ta thấy tiền không vô biên xứ cũng là do suy tư thôi. Rồi từ cái thức vô biên xứ là nó vượt lên đó, là hư không này vượt lên thức đó là cũng là suy tư. Từ cái hư không mà thức biết được nó. Rồi từ vô sở hữu xứ biết được cái thức này nó không có ở chỗ nào hết, gọi là vô sở hữu. Rồi từ cái phi tưởng, có nghĩa là thức thì có cũng phải, không có cũng phải. Tưởng có cũng phải, không có cũng phải. Thọ có cũng phải, không có cũng phải. À, thì chính mà nó dựa vào nhau như vậy nên cái trường phi phi tưởng xứ, nghĩa là có cũng phải, không có cũng phải. À, là có gì thức này nè, vô sở hữu này nè, có cũng phải không có cũng phải, nên nó bi tế lên lần lần như vậy đó. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát là sao ngài biết được cái đó là cái đó là ngày sau ngài biết được, nó bi tế ngài biết được. Nhưng mà xin thưa quý vị, các cái pháp nó dựa vào nhau nên ngài nói rằng các pháp hữu vi do suy tư đắc thành. Mẹ tàm cái gì là pháp hữu vi do suy tư đắc thành đó, thì cái đó đều là vô thường, khổ, vô ngã hết. À, nên ngày mới vượt lên là ngày chứng đắc được đạo quả là ở chỗ mà chuyển qua thiền quán thấy các pháp hữu vi là vô thường. Thành chúng tôi cũng nói cho thêm một chút xíu như vậy đó. Bây giờ thì mình còn lại 12 phút thì không biết bản tin á, bản tin thì nó dài đến mức độ nào chúng tôi không biết được, chúng tôi không biết bản tin nó sẽ dài như thế nào. Nhưng bây giờ chúng tôi có một câu cũng rất là vui mà muốn hỏi Đức Phật Tính, nếu mà còn thời gian chúng tôi sẽ hỏi. MC cho biết đi, cái bản tin nó dài không? Dạ anh không có bản tin nữa. Trời, Đức Phật Tính nữa. Đức Phật Tân đó có bản tin, chúng tôi thưởng có bản tin chứ. Nếu không có bản tin thôi, Đức Phật Tính có thể cứ trả lời thoải mái đi nha. Câu này thì chắc cũng là trả lời thoải mái, nếu không thoải mái được hỏi thêm nữa thì Đức Phật Tính trả lời thoải mái cho nó hết nè. Đức Phật Tính, tôi thấy có một cái sự kiện ở trong kinh tạng đó, là cái vị học trò của cái vị ngoại, cái vị đạo sĩ đó đó, là cái vị ngoại đạo sư đó, mới nói với Đức Phật đó, là thầy của tôi đó, thầy của tôi lúc mà ngồi thiền đó, 500 cỗ xe đi qua như vậy đó, mà thầy tôi hoàn toàn không có biết, nhưng mà thầy tôi không phải là đang ngủ. Rồi lúc bây giờ Đức Tôn ngài nói rằng này cái gì đó, rồi ngài mới nói rằng có lúc đó, ta ở trong cái ngôi nhà của người thợ đập lúa đó, ta ở trong ngôi nhà đó mà một trận mưa to, sấm sét đánh chết đó, hai cái người cài với bốn con bò mà ta không biết gì hết, nhưng mà ta cũng không ngủ. Thì muốn hỏi thì biết Pháp Tính đó, thì rõ ràng là đang ngồi thiền không có ngủ, là nghĩa là đang ngồi thiền mà tại sao trời sấm sét như vậy mà đánh chết hai cái người cài ruộng với bốn con bò như vậy mà ngài không biết. Rồi còn cả ông đạo sĩ đó, ông ngồi thiền thì 500 cỗ xe bò chạy qua mà ông đang ngồi bên vệ đường như vậy, 500 chiếc xe bò mà nó đi qua, mình biết xe bò nó đi cục kịch nó đi động đĩa đất đai luôn vậy mà cái vị đó cũng không biết. Thì xin hỏi Đức Pháp Tính, chứ nếu có trạng thái đó thì nếu có người là Phật tử mà hỏi Đức Pháp Tính thì Đức Tính sẽ trả lời như thế nào để người ta có thể từ đó mà người ta biết được cái trạng thái là không có ngủ, một cái trạng thái 500 cỗ xe qua mà người ta không biết. Tỉnh này Đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng cùng chư tượng đức kính chào đại chúng trong kinh. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với cái giai thoại mà đại đức vừa trình bày thì trước đây con cũng đã nghe rồi.
Nhưng mà chúng ta biết rằng là đối với cái tầng thiền vô sắc này, có một cái thiền gọi là phi tưởng phi tử xứ. Mà cái tầng thiền này thì đối với những cái vị mà thí dụ như là thuộc về đắc thiền nhưng mà còn tầm phu thì cũng nhập thiền được. Hoặc là các vị thánh khi mà đắc thiền rồi giờ đắc thánh rồi nhưng mà vẫn nhập cái thiền này được. Thì hai cái trạng thái thiền này nó rất là vi tế mà nó rất là sâu xa. Vì vậy mà cái người đệ tử của ngoại đạo sư muốn khoe với Đức Phật là cái người thầy của mình khi mà nhập thiền như vậy thì 500 cái cỗ xe bò đi ngang qua mà cái vị thầy của mình không có nghe được, cũng như là cũng không có hay biết gì. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng khi mà Đức Phật ngồi ở trong cái ngôi nhà đó, Đức Phật cũng nhập thiền, Như Lai cũng nhập thiền, nhưng mà lúc mà xét đánh chết hai cái người cài hoặc là với là mấy con bò đó, thì lúc đó Như Lai cũng không có như là không có làm khuấy động gì đến Như Lai, có nghĩa là cái tiếng xét không có làm khuấy động gì hết. Thì ở trong cái điều này chúng ta thấy rằng là đối với tại sao mà không biết, ví dụ như mình chỉ cần mình đang ngồi mình nghe pháp đi, chỉ cần nghe một cái tiếng động rớt một cái ly thôi thì mình đã giật mình rồi, hoặc là một cái vật gì đó nó gây một cái tiếng động ồn thôi là chúng ta đã nghe rồi. Nhưng mà tại sao đối với hai cái vị hành giả này không nghe, là do lúc bấy giờ cái tâm nhập vào thiền nó rất là sâu. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng lúc đó nó cái trạng thái này không phải là không có tâm, nhưng mà chúng ta nhớ rằng đối với tầng thiền phi tưởng xứ thì lúc bấy giờ cái tâm thức nó dường như không có, nhưng mà chẳng phải là không có, có nghĩa là lúc đó cái tâm thức mình vẫn có, cái tâm thức của chúng ta vẫn có, nhưng mà do nó nhập sâu vào trong thiền rồi nên rất là vi tế, mình không thể như là mình không có, nếu mà mình nói về không có phân biệt được thì cái điều này nó không phải, có nghĩa là mình đã nhập thiền, cái tâm mình an trú vào thiền rất là sâu, rất là vi tế rồi, nên lúc đó không có một cái gì mà làm lay động, không có gì mà làm lay động được một cái vị hành giả mà đang nhập ở trong cái tầng thiền phi tưởng xứ, không có gì làm cho cái tâm của cái vị đó bị hoảng hốt hoặc là bị rúng động. Thì ở cái điều này có một cái điều mà chúng ta chỉ lưu ý thôi, mình lưu ý thí dụ như chúng ta nghe một cái tiếng động gì đó mà tại sao chúng ta giật mình, khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động gì đó mà tại sao chúng ta giật mình, do tâm của chúng ta không an trú vào ở trong cái đề mục, không an trú ở trong cái tầng thiền được. Còn đối với những cái vị hành giả đó là do tâm an trú rất là sâu ở trong thiền, nên những cái lúc đó những cái gì mà xảy ra ở xung quanh đó, thì cái vị này cũng như là không đánh thức được, có nghĩa là không làm cho tâm của cái vị đó hướng tâm ra cái khác. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với những cái tầng thiền đối với những cái tầng thiền mà các cái vị hành giả khi mà đắc được mình chỉ cần mà mình tầng thiền mà ở sắc giới thôi, thì mình thấy rằng tại sao những cái vị này an trú ở trong thiền, tại vì ở trong cái thế gian không có cái năng lực nào làm cho cái tâm của vị đó hấp dẫn được, chỉ có những cái sự an lạc của thiền mới làm hấp dẫn cái tâm của cái vị đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta mới thấy rằng do cái trạng thái an lạc của tầng thiền phi tưởng xứ nó hấp dẫn cái tâm của cái vị đó quá, nó làm cho cái tâm của vị đó là an trú sâu được, đạt được cái sự an lạc ở trong thiền rất là kiên cố, nên lúc bấy giờ những cái gì mà nó xảy ra ở xung quanh nó không hấp dẫn được, nó không có hấp dẫn được cái tâm của vị đó. Cũng như chúng ta, nếu mà chúng ta chưa có đắc thiền hoặc là tâm của chúng ta không có an trú được, có nghĩa là chúng ta không có được cái sự mà hấp dẫn của thiền hoặc là cái sự an lạc của thiền, vì vậy mà cái tiếng động ở bên ngoài có thể nó cuốn hút chúng ta. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người khi mà những cái vị đó đang ngồi nghe pháp đi, nhưng mà nghe những cái tiếng động của bóng đá, ví dụ như là những cái người mà người ta xem bóng đá, người ta la lên, người ta hoan hô này kia, thì do cái đó nó hấp dẫn cái tiếng ồn đó nó làm hấp dẫn được cái tâm của cái vị mà đang ngồi nghe pháp, thành ra mình chú tâm ra bên ngoài.
À, vì sao vậy? À, vì lúc đó mình chưa tìm được cái trạng thái an lạc của cái sự chú tâm, nên mình bị cái lực hấp dẫn ở bên ngoài. Còn đối với những cái vị hành giả mà nhập thiền thi tưởng tứ đó, là do cái trạng thái của thiền nó quá an lạc, nó quá sâu rồi, nên không cần thể cái bất cứ một cái tiếng động gì làm hấp dẫn của cái tâm của người đó, làm cho cái người đó bị chi phối. Thì đây là những cái vậy thì tóm lại ở trong cái điều này, theo như con nghĩ rằng là do cái sự hấp dẫn của tầng thiền nó quá an lạc, nó quá nguy tế, nên cái vị đó không còn một cái tiếng động hoặc là một cái âm thanh gì mà làm cho tâm của cái vị đó bị cái sự mà đánh thức hoặc là bị lay động. Vì vậy mà các vị này không có chú ý đến những gì mà đang diễn ra ở xung quanh. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Nếu là trong cái sự trả lời nó còn cái gì thiếu sót qua cái câu hỏi của Đại Đức, con thỉnh Đại Đức trở lại Đại Đức bổ túc dùng thêm để nó sáng tỏ thêm hơn. Do cái thời gian chắc cũng còn mấy phút, nếu Đại Đức mà bổ túc chắc có lẽ sẽ đủ thời gian. Con xin thỉnh lại Đại Đức.
Yeah. Cũng nói qua nói lại cũng để ôn ôn lại cái cách học về Đức Pháp Tính thôi. Nhưng mà xin thưa với quý vị đó, khi mình nói á, thì mình hiểu nghĩa là nhập định. Nhập định có nghĩa là dùng cái từ nhập định á, thì mình dùng cái từ này để mình nói thì mình phải hiểu được một điều. Ví dụ như người ta nói là nhập định vậy, cái tâm có biết không? Nếu mình nói tâm mà nó không biết thì cũng nguy hiểm nữa. Hay là mình nói đến cái thiền cư tưởng xứ á, thì người ta không biết, nhưng mà nếu mà sơ thì người ta biết không? Nếu mà nói thiền cư tưởng xứ á, thì người ta không biết, trời đánh chết cái con bò, nhưng mà hay là 500 cỗ xe qua. Bây giờ nói sơ thiền, người đó nhập sơ thiền gì chứ, người đó có biết cái 500 cỗ xe bò chạy qua không? Thành ra nhiều khi mình học á, thì mình đã học rồi, nhưng mình phải hiểu một điều là khi mà dù là sơ thiền sắc giới hay là thiền tri vi tưởng xứ thì nó cũng đồng nhau với một đặc tánh là gì? Cái tâm nó vẫn biết, mà biết một cái cảnh thôi, biết một cái cảnh đó thôi. Ví dụ một người nhập sơ thiền thì họ chú nguyện, tôi nhập sơ thiền suốt 5 ngày, thì cái tâm sơ thiền nó sanh suốt 5 ngày như vậy á. Cái tâm sơ thiền nó sanh bất định số, bất định số có nghĩa là suốt 5 ngày như vậy đó, nó sanh 5 ngày mà không phải là không có thức, có thức mà thức là cái thức sơ thiền, nó sanh vô số sắc na, nên lúc bây giờ không có cái cảnh nào bên ngoài, nó không biết cái cảnh nào hết, do vì nó chú nguyện tôi nhập vào thiền này suốt 5 ngày, thành ra lúc bây giờ cái tâm thiền nó sanh xong 5 ngày đó. Chứ không phải là cái tâm khác nó sanh lên được, mà cái tâm nó sanh 5 ngày. Đúng 5 ngày rồi thì những cái tâm nó sẽ sanh lại bình thường, mình gọi là xả thiền, đó là phản kháng thiền đó, như nãy chúng tôi nói đó. Hướng thiền, nhập thiền, tụ thiền, xuất thiền và phản kháng thiền. Khi mà vị đó chú nguyện tôi nhập 5 ngày, thì đúng 5 ngày xong rồi đó thì xuất thiền. Xuất thiền là ra khỏi thiền, đó là phản kháng thiền. Phản kháng thiền này thấy tầm tứ hỷ lạc xã và định. Và chúng ta nói thêm một điểm nữa, nếu mà nói rằng tại sao cái tâm nó không có dao động, vì cái trảo hối cái là do cái chi định, cái chi định nó đã diệt trừ cái trảo hối cái rồi. Nên bây giờ quên cái chi lạc nó đã diệt trừ cái trảo hối cái rồi, lạc nó nghĩa là cái làm cho nó an lạc ở trong cái thiền đó thôi. Và vì đó nhập thiền suốt 5 ngày như vậy nên không có loại tâm nào sanh lên đó, mà chỉ có một cái loại tâm tâm sơ thiền nó sanh suốt 5 ngày, hay là cái tâm thiền phi vi tưởng xứ nó sanh suốt 5 ngày. 5 ngày đó thì sau cái đó thì nó mới sanh lên những cái tâm khác, mới gọi là xuất thiền. Xuất thiền là ra khỏi thiền đó, 5 ngày thì sẽ sanh lên những cái tâm khác. Mà thường thường mới nói cái người nhập thiền vì thọ tưởng định đó. Trong cái câu chuyện của ông Thiện Nam Visakha mà hỏi bà Tỳ Cô Ni Thammalina đó, hỏi gì chứ khi xuất thiền ngũ thiền thì cái tâm nào sanh trước, thì cái tâm tam quả ngũ thiền sanh lên trước. Tâm tam quả ngũ thiền sanh trước, bởi vì sau cái suốt mà thời gian nhập thiền diệt 7 ngày như vậy đó, thì cái tâm nào sanh lên trước, cái nào sanh trước, thân hành, khẩu hành, ý hành sanh trước, thì bà Thammalina nói rằng ý hành sanh lên trước. Thì lúc bây giờ thì mới hỏi rằng ý hành là cái nào sanh lên trước, hỏi là thức quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn, thì cái nào sanh trước thì
mà thì cô ni thông mới định mới nói rằng cái tâm quả ngũ thiền á, tâm tam quả ngũ thiền nó sẽ sanh lên trước nha. Thì nói như vậy để quý vị biết rằng cái sự nhập thiền nó cũng có lộ trình của nó có cái lộ trình tâm, mà cái lộ trình đó nó không có khác biệt được nếu mà người nào học đúng như vậy thôi. Nên gọi là cái chích tá quý thi đó, nghĩa là cái lộ trình diễn tiến. Ví dụ mình đi quốc lộ 1 nó tới đâu rồi tới quốc lộ 20, rồi tới đâu tới quốc lộ 80, tới đâu tới quốc lộ 49, ví dụ vậy. Chứ không nói rằng tự nhiên mình nói là tôi đi tới mới còn chút xíu của quốc lộ 1 thì nhảy qua quốc lộ mà 49 tôi đi, nó không phải. Nó phải đi quốc lộ 1 nó bao nhiêu km rồi tới quốc lộ 49, hay là đứt quốc lộ 20 nó phải đi bao nhiêu km nữa tới quốc lộ 20, chứ không phải là muốn nhảy qua là nhảy được. Thì cái lộ trình như vậy gọi là lộ trình tâm. Và chúng ta hiểu rằng nếu mà nói đến cái nhập định đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, hay là thiền không viên xứ, thức viên xứ, vô sở xứ, vi tưởng xứ đó, thì vị này khi nhập thiền á, vị này nguyện tôi nhập đó, suốt 5 ngày thì vị đó chỉ biết cái cảnh cái tâm thiền nó sanh suốt 5 ngày. Trong thời gian đó mình dùng cái lộ trình gọi là bất định số đó. Bất định số có nghĩa là nó không có biết bao nhiêu cái sắc na tâm hết đó. Mà tới lúc đúng 5 ngày thì nó sẽ sanh lên cái tâm khác gọi là xuất thiền, rồi phản kháng thiền. Thì như vậy nên á, quý vị thấy nó có từng tự thứ lớp như Đức Phật đã trình bày, chứ nó không phải mình muốn nói làm sao cũng được hết. Còn ví dụ như cái ông mà đạo sĩ ổng tán thán thầy của ổng là 500 cỗ xe đi qua không biết á, thì ổng lúc bây giờ cũng có chỉ có một loại tâm thôi, mà ổng một loại tâm là ổng biết thầy của ổng chỉ biết cái cảnh gọi là vô sở hữu xứ, hoặc là cái tâm thiền phi phi tưởng xứ đang sanh suốt thời gian mà ổng chú nguyện nhập vậy đó, thì nó suốt thời gian đó. Còn lúc bây giờ Đức Phật á, thì ngày nhập trong cái ngôi nhà mà cái người thợ đó là ngày nhập diệt thọ tưởng định. Ngày nhập vào diệt thọ tưởng định đó thì cũng là cái trạng thái của gọi là diệt ngũ uẩn đó, suốt thời gian bao nhiêu ngày đó, ngày chú nguyện ăn thua ngày chú nguyện. Nên thường thường quý vị thấy một người nhập thiền diệt đó, họ phải xét cái tuổi thọ của mình còn đủ để nhập hay không. Chứ không bao giờ cái người đó nhập diệt thọ tưởng định là niết bàn luôn, không có. Mà vị đó phải xả thiền ra, phải trình bạch với chư tăng rồi mình mới niết bàn, chứ không phải là mình niết bàn rồi mình nhập vào diệt thọ tưởng định đó rồi mình hết tuổi thọ rồi mình chết luôn ở trong đó. Nó không có vậy, mà phải vị đó phải xả thiền ra, rồi khi mà chư tăng cần á, thì vị này cái tâm thiền tự động sanh lên trở lại. Khi mà Đức Phật gọi á, thì cái tâm thiền sanh lên trở lại, vị đó phải chú nguyện vậy đó. Có nghĩa là tôi nhập thiền diệt thọ tưởng định, nhưng mà Đức Phật cần á, thì tâm nó sẽ sanh lên. Chư tăng cần á, tăng sự cần á, thì tâm tôi sẽ sanh lên lại, hoặc là tuổi thọ hết thì tôi sẽ sanh lên lại, cái tâm sanh lên lại, chứ không phải là vị này phải quán những cái điều đó, là những cái điều tiền á, những cái điều gọi là tiền hậu đó, những cái điều mà trước đó phải làm đó, vị nó phải quán vậy đó, rồi vị nó mới nhập tiền diệt. Chúng tôi xin nói như vậy cho quý vị biết. Còn khi mà chúng tôi hỏi thì chúng tôi hỏi các thứ ví dụ nói thiền vô sở hữu xứ thì cái y tế gì chứ thiền sơ thiền thì nó có biết không. Nếu mà vị nào trả lời biết là vị đó hoàn toàn không có hiểu, dù là thiền phi tưởng xứ hay thiền sơ thiền á, thì chúng cũng chỉ có một loại tâm nó sanh, nó vô số sát na. Đúng lúc mà vị đó nhập thiền mấy ngày thì xả thiền ra thì cái tâm khác nó sanh ra, chứ còn chưa có xả thiền á thì chỉ là một loại tâm đó thôi. Mình dùng cái từ gọi là nhập định, chứ thật sự ra đó là nó nhập là nhập vô, nhưng mà không phải là nhập vô là cái tâm nó không còn biết gì hết, nó không phải vậy. Nếu mình nói rằng lúc bây giờ cái người nhập định không còn biết gì á, chỉ có khi nào diệt thọ tưởng định là lúc bây giờ vị đó hưởng cái gọi là ngũ uẩn niết bàn á, tạm thời thời gian 7 ngày đó. Nhưng mà nếu mà vị đó nhập định trong sơ thiền thì vị cái tâm sơ thiền nó vẫn biết được cái cảnh sơ thiền, mình gọi là 21 cảnh á, thì cái tâm nào mà biết cái tâm sơ thiền nó có cái cảnh nào á, nó biết cảnh nào thì nhất định là cái cảnh đó, cái tâm đó nó biết cái cảnh đó ở trong cái cảnh sơ thiền. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay thiền quả đó, nếu mà vị đó nhập vào thiền quả đó thì cái tâm quả nó sanh lên bất định số, nên gọi là nhập thiền quả. Chúng tôi xin trình bày cho cái câu hỏi mà chúng tôi hỏi với cấp tính, mà chúng tôi xin giải thêm chút xíu để dễ quý vị hiểu. Chứ còn nếu mình không biết đó, thì mình nói cao thấp. Ví dụ như ông đạo sĩ này á, thì ông nhập thiền gì thấp, Đức Phật nhập thiền gì cao, nhưng mình không hiểu cao thấp là ở trên phương diện nào. Nếu mà nói phương diện biết cảnh á, thì tâm nào nó cũng biết, chỉ có một cảnh đó thôi. Tâm thiền này nó cũng sanh vô số sắc na, nó cũng biết cảnh đó thôi. Còn nếu mà nói ngài đang nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, thì phải là bốn thiền vô sắc, ngày vượt qua và ngày hưởng cái hương vị gọi là ngũ uẩn niết bàn trong thời gian một ngày hay là bao nhiêu ngày đó, một mấy bữa đó, thì lúc bây giờ là không có tâm khác. Nhưng mà cái nếu mà ngày lúc bây giờ ngày không có ngày niết bàn thì lúc bây giờ cũng không có tâm luôn, gọi là ngũ uẩn niết bàn thời gian đó. Còn nếu mà người nào nhập tứ thiền hay tam thiền thì cái tâm thiền nó cũng biết cái cảnh đó, là nó cũng không có biết cảnh khác, nên chỉ có một loại tâm biết sanh vô số sắc na trong cái lộ trình đó, gọi là nhờ mà an trú và nhập vào thiền là như vậy. Thôi bây giờ xin
Đức Phật Tận có thể giới thiệu cái chương trình học ngày mai chút xíu đi, rồi mình MC sẽ hoàn mãn đóng đóng rung ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Pháp Đăng rất nhiều, cũng là cảm ơn tri ân đại đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ có lẽ là chúng tôi không có nắm được bài học ngày mai. Ngày mai có bài học theo, nếu như chúng tôi đoán không lầm, thì nếu mà học tâm thiện thì sẽ đi, chúng ta đã đi qua hết ba cái lĩnh vực của tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới rồi. Và do vậy có lẽ là nếu mà ngày mai học tiếp tục tâm thiện nữa, chúng ta sẽ học qua cái tâm thiện siêu thế, đó là chỉ cho 20 cái tâm đạo. Và bây giờ thì chúng tôi xin, chúng con kính đảnh lễ tạm biệt quý chư Tôn Đức. Xin chào, chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đóng rừng. Kính mời cô Nguyệt.
Sa thú lành thai, con Lan Nhật Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc. Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha.